Bữa nay trước khi thầy đi bài bài pháp, thầy xin mời quý vị chắp tay lên niệm bổn sư để chúng ta cầu sự gia bị cho thầy lên pháp tòa giảng được bài pháp Di Ma Trật, khai mở trí huệ cho tất cả quý vị có duyên trong pháp hội hôm nay. Hôm nay là ngày 6 tháng 4 năm 2014. Bây giờ là 3:45 ở California, cũng tại chánh điện làng A Di Đà, Indio. Đây là cái ngày tu thứ hai sau bài pháp này, là tôi sẽ làm lễ hoàn mãn để cho các vị Phật tử mà có ba gia duyên ràng buộc sẽ trở về trú xứ của mình để lo cái bộ phận cư sĩ tại gia. Riêng những hiện nào mà trong những cái ban tổ chức thì người ta cũng lo chuẩn bị ăn cái cơm chiều để rồi người ta được nghỉ ngơi, vì sao 2-3 ngày tu nó cũng mệt. Bây giờ tôi mời quý vị niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư ở miền Canada, các tiểu bang thuộc Canada là Bắc Mỹ, ở Nam Mỹ là Brazil, và ở Âu Châu, ở Úc Châu cũng như ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Cái vấn đề tôi xin gửi một cái thông điệp là hiện tại một số Phật tử vừa báo cho thầy biết tháng 2013 tháng 8 hay là gì đó có một website là của Google kêu một blogger, họ lấy cái tên là Thư Viện Pháp Âm, mà họ tải toàn bộ tất cả những cái bài pháp của thầy từ cái trang web của thầy, họ bỏ lên để họ truyền pháp âm. Hiện tại thì sau khi tôi nghe xong, tôi vào Thư Viện Pháp Âm tôi duyệt lại thì họ không có làm gì sai trái, họ vẫn truyền pháp. Nhưng mà cái vấn đề này, một nhóm nào làm đó mà họ lấy toàn bộ bài của thầy họ làm thì chuyện đó là tốt, vì trên web của thầy, thầy để là thầy không có để cái mặt độc quyền copyright, mà trên bàn, trên toàn bộ băng diễn của thầy, thầy nói ai thỉnh tải càng thỉnh miễn phí, càng chuyển pháp âm càng tốt. Tuy nhiên ở cái phần liên lạc á, thì họ lấy địa chỉ là 4 chỗ liên lạc. Thứ nhất là tầm quyền 1 thượng tổ Thích Thông Lai, địa chỉ ở Renton, rồi website của chùa, email của chùa, số phone của thành viên 1, rồi ở họ liên lạc cũng trong cái web đó, đó là giống như chịu trách nhiệm á, là liên lạc là thứ hai là làng Di Đà Con Rô, họ cũng lấy địa chỉ ở làng Di Đà Con Rô Đô Si, rồi họ lấy tên của cô Diệu Ngọc, rồi địa chỉ của chùa, website của chùa, là cả số phone của Diệu Ngọc họ phát lên đó luôn. Rồi ở thứ ba đây là làng Di Đà Indio, họ cũng lấy số phone của làng Di Đà Indio và họ lấy cái email của thiền hội để kia họ để chịu trách nhiệm. Và một cái nữa đó là coi như là 3-4 chỗ đó thì họ để. Thì thế ví dụ bây giờ đó, một cái điểm nguy hiểm thế này, hiện tại bây giờ thầy xẹt lại, họ không có để cái gì xấu trong đó hết, toàn bộ họ chuyển cái gì của thầy giảng họ đều bỏ lên, DVD cũng dẫn lên. Nhưng một ngày nào đó cái bọn này tự nhiên, bây giờ giả sử như bây giờ con lập một cái chùa, thấy không, mặc dù họ không có lấy tên chùa Thần Nguyên, họ lấy cái tên là Thư Viện Pháp Âm, nhưng mà cái người mà liên hệ để điều hành họ để lệnh toàn là người của mình không, mà mình không biết họ là ai. Một ngày nào đó họ để cái cờ diệt cộng lên, họ bỏ vài năm thôi, họ để cái cờ diệt cộng lên và họ nói suy tôn giặc Hồ Chí Minh lên đó, cái này mình chết liền, đúng không quý vị? Thì tới giờ này nhìn qua cái trang web đó thì thấy rõ ràng giống như đệ tử của mình làm, họ toàn bộ họ bỏ lên. Nhưng mà chúng ta ở trong này là con dao hai lưỡi, tại vì mình không biết họ là ai. Chẳng thà là họ lấy thầy của thầy, rồi họ lấy à, tôi là người chịu trách nhiệm web này là tên gì đó, pháp gì đó, có gì liên lạc với họ thì được. Cũng như bây giờ Diệu An có cái tiệm tóc, đúng không? Tiệm tóc con là tên gì đó hẳn biết, nhưng mà đôi khi bây giờ tiệm tóc lo như là tiệm tóc Suối Mây hay tiệm tóc gì đó, đại khái gì đó rồi. Nhưng mà bây giờ thầy cũng mở một cái tiệm, nhưng mà cái tiệm đó lại không phải là của con, nhưng mà họ lấy y chang, họ cũng làm như vậy, họ cũng để ở trên như vậy, rồi con sợ có ngày nào là cái người chịu trách nhiệm họ vẫn lấy là tên con, thì cái đó là cái rất là nguy hiểm. Bữa nay tôi đi re theo luật pháp, sau này nếu mà họ làm tốt thì thôi, họ làm bậy tôi dùng cái băng bữa nay để tôi nhờ luật sư làm việc. Mình đã lên, mình announce một cái cho biết, họ làm tốt thì ok, một ngày nào nó vẫn để ý họ, họ chơi cái pháp chiếu sai họ bỏ nó từ đỏ lên là chết tôi. Cái thứ hai nữa đó là họ lấy, họ mở một cái email, họ lấy cái tên là thichthonglai@gmail.com. họ làm cái gì, tôi nói thật bữa nay về luật pháp luôn, băng nghĩa này được truyền ra từ khi tôi ở Hoa Kỳ tới bây giờ, tôi chưa bao giờ mở một cái email nào của tôi, chưa có một cái email nào là thichthonglai@yahoo.com, chưa có một cái tên email nào thichthonglai@gmail.com. tức là tôi không mở Yahoo, tôi không mở Google, không có mở bằng tên của ở Thế Tục, không có mở bằng tên của đạo. Thành ra những ai mà mở email mà tên thichthonglai, cái đó là những người giả mạo. Tôi đi lên đây là luật pháp Hoa Kỳ, để sau này những người đó họ mở cái mail rồi họ giả bộ, họ tỏ tình người này có tình kia đến phá tôi, cái đó đều là sai. Nhưng mà đối với thầy rất là dễ, khi mình làm cái này đó, một người đệ tử nào nhiều khi họ muộn tiếng của thầy, họ mở cái email nhưng mà họ chưa làm cái gì sai, tôi không biết, tại vì tôi người ta mới báo ra đây, tôi không biết. Trong cái này mở cái đây cũng từ tháng 8 của năm 2013 tới giờ họ mở email tôi. Nhưng mà tôi nói rõ trong đời tôi không mở kể cả chùa tâm viên ạc cho hôn đó, không, không phải tôi mở cái mail đó, cái mail đó là của Minh Giác mở cho chùa tâm viên một. Thì trong cái mail đó nó không phải là thầy sử dụng, hồi xưa có Minh Giác sử dụng nữa, nhưng mà sau này Minh Giác không sử dụng, là để thầy dùng để trả lời câu hỏi thôi. Do từ đây do tới chết tôi cũng không mở cái email nào hết. Thành ra tất cả những cái email nào mà lấy thích thông lai đều là giả mạo. Thì bây giờ có người Phật tử hỏi làm sao thầy biết ai giả mạo, rất là dễ. Vì thích thông lai là cái tên đạo, mà muốn mở email thì không, họ phải có cái giấy tâm tịch hay là cái gì chứng minh là thích thông lai, cái người đó sẽ không có. Cái thứ hai khi mở một cái thích thông lai ạc kêu nó không, phải có cái tên tùng, một cái giấy driver license hay một cái passport, thì tôi chỉ cần gửi một cái tùm lem với Google, tôi share một cái phát cái giấy tờ của tôi và giấy tờ tên tôi, để yêu cầu cái tên kia đó họ share một cái giấy phát và một cái passport của họ qua, là công an cộng họ ngay, bắt dễ như bàn tay, đúng không con? Chuyện nhỏ như thầy hiểu không? Bây giờ tôi nói tôi giả mạo thầy Thể Định, thích đại đức thích Thể Định đại kêu đúng không, rồi tôi làm, nhưng mà khi tôi lem vô đó thì kia, thì tới ngày ông mới tên tùng là gì, thì tôi chỉ cần, ông chỉ cần lấy cái ID ra và để xanh cái giấy quốc tịch của ông kem vô hay là Google hoặc là Yahoo, rồi biếu cái người mà mở kia đó kem một cái qua, thì nó so hai cái nào thiệt cái nào giả, nó biết liền, bắt rất là dễ. Nhưng mà chưa biết cái người này có thể là đệ tử tôi, họ mượn cái tên thích thông lai để mà họ nghĩ là pháp sợ thích thông lai cái nhảy vô cái web để họ truyền pháp âm. Cái bài mới nhất vừa rồi ở San Jose họ cũng bỏ lên, hay cái gì mình bỏ lên là họ bỏ lên, chứ họ không bỏ một cái người nào khác. Nhưng mà hiện tại là thấy là tốt đó, mà nhiều người thấy tốt, thầy tại quán thấy tốt không?
Yeah.
Nhưng mà tốt ông khen phái đó, nhưng mà đối với tôi là con dao hai lưỡi. Thư viện, thư viện pháp Phật pháp âm là cái thư viện để mà truyền cái pháp âm, do họ lấy tên là chùa Tổng Nguyên, nhưng mà trong đó nó là nó có thể là cái vô nó là cái bóc trên này đây là thích thông lai đó, cái đó là tôi mới hỏi Google, nó nói là có người mở thích thông lai @gmail.com. vì muốn chuyển qua cái blogger nó phải mở một cái gmail mới mở được, họ không phải là web mà họ làm một cái link, những cái blogger để mà chuyển qua. Thì trước mắt những người nào thấy là lợi đó, nhưng mà đối với tôi là tôi phải nghĩ là con dao hai lưỡi. Một ngày nào đó mình không lên tiếng cái này đó, nó phót lên cái cờ của cộng sản, phót lên cái hình của cha Hồ Chí Minh, thì cái hệ thống này, những ông mà đứng ở trong bốn cái hệ thống mình bị đánh phá hết. Thì bữa nay là ngày 6 tháng 4 2014, vào lúc 4:05 tôi đi ra cái này bay dựng pháp. Nếu mà cái người đó là làm với cái thiện tâm, tôi không có khen. Nhưng một ngày nào đó cái người đó làm ác tâm đánh phá cái này, tôi dùng cái văn bản này thì tôi đã có cảnh cáo rồi, để đưa cho FBI, luật sư tôi làm việc. Còn nếu họ làm những thiện tâm tôi để ý tới. Từ nay bất cứ cô gái nào hay bất cứ người nào nhận được cái email là thích thông lai @gmail.com, đều là giả mạo. Và tôi chưa bao giờ mở một cái email nào cho tôi hết. Tôi sử dụng cái chùa Tầm Nguyên Hạt Giáo Hội Đất Hồ do ban đại diện chùa Tầm Nguyên một mở là lúc là Minh Giác đứng tên cái đó thôi, thấy không? Thành ra bữa nay tôi delay cái này cũng như là một cái warning. Làm tốt thì ok, mà làm xấu là luật sư sẽ làm gì? Rồi vậy thôi. Thầy trẻ quán rồi mới nghe mừng, bây giờ có người tự nhiên họ chuyển, họ chuyển âm, nhưng mà họ chuyển thì tốt, nhưng mà phần liên lạc thì họ là Trần Văn Bích thì họ để Trần Văn Bích đi, họ không để, họ để toàn là viên cái vàng bo của mình vô không, thấy chưa? Cái đó là cái nguy hiểm đó. Tu viện khác, còn đây là thư viện.
Dạ, thư viện Pháp Âm là nó chuyển toàn những cái giảng sư giảng ra
thì... không của thầy không,
có mỗi chùa mỗi khác,
trang này khác à, trang này của sư phụ không,
trang này của
thế nếu mà nó bỏ hết đâu có khe, nó bỏ có mình thầy thôi. Cái đó trong web của mình á là nó bỏ hết rồi. Thành bữa nay thầy delay như vậy, bay được Pháp là nó có cái DVD, có bằng dĩa để Phật tử biết rằng, để sau này nó mạo những cái email đó rồi nó lấy tên mình nó đánh, đó là cái luật. Nói mà không mạo cái tôi hay làm email, cái đó là một cái tội, là felony rồi đó. Nhưng mà tôi không có xung vào đâu, tại vì trước tiên là họ làm việc tốt, chưa thấy việc xấu gì. Họ phót lên những cái công dụng của thủ lăng nghiêm, họ cũng kể là hồi đó kiểm là tên nó má là sao, họ cũng kể cho nó hết đi chăng. Má đó là cái bà già má kiểm mà tắt máy thủ lăng nghiêm, cái là thấy ma thấy quỷ nó cũng kể hết, nó cũng khích đến là họ bắt người ta phải tụng thủ lăng nghiêm. Vậy là không có một cái gì mà xấu xa trong đó hết tới giờ phút này, nhưng mà tương lai không biết làm sao. Thành ra quý vị đừng có thấy lúc nào mà có một cái lợi là nó cũng có cái hại đi theo đó, mình phải cẩn thận. Thì thầy trong tay bữa nay là một cái warning, một cái delay, một cái gnostic cho những cái người đó. Hiện giờ tôi 8 tháng, nhưng mà tôi không biết anh là ai hết. Nếu anh làm thì anh phải lấy cái tên anh để chịu trách nhiệm. Lần này anh cũng như bây giờ con đi sửa nhà người ta mà con lấy cái tên của thầy để con làm lay xanh, lấy con đi sửa mà con cấp lay xanh của thầy con làm, nó có gì nhà sập nó đền ai con? Nó đền thầy. Bởi vì cái người đó thầy còn không biết đứng sau lưng là ai đó. Thì bữa nay quý vị biết cái chuyện này là nó lên băng dĩa là thầy qua đêm trước. Rồi bây giờ thầy vô cái bài pháp là sau khi tới ngày xong, thầy nãy thầy giảng là bây giờ bắt đầu tới ngày A Na Luật nè. A Na Luật là một cái người trong cái dòng họ hoàng tộc của Thích Ca. Thì ông có cái tật là ông đi theo Phật, ông tu mà ông nghe pháp là ông ngủ. Tôi thấy nhiều Phật tử kỳ lạ, có khi là họ tụng kinh cũng rất hay, họ để họ ngồi thiền hoặc là họ đi kinh hành, nhưng mà bắt đầu nghe pháp cái chút họ ngủ. Có không quý vị? Họ ngủ là cái nghiệp đó. Mà quý vị đến với thầy mà quý vị ngủ là cái chuyện rất là khó. Đa số á, thầy giảng mạnh lắm để cho khỏi ngủ, còn các vị thầy mà giảng hiền thì quý vị ngủ dễ lắm. Còn như đối với thầy nè, giờ này mới lạnh chạy mát mát mà mới vừa ăn xong ở trong này, nghĩa là mấy cái đồ chai nó vừa mà nó vừa mix với nhau là buồn ngủ rồi. Nhưng mà thật sự quý vị lắng nghe đây, cái nghiệp đó về ngài A Na Luật, ngài cứ ngủ. Thành Đức Phật hỏi A Na Luật, ông có phải là trốn sâu lậu thế ông đi tu không? Không, con là một dương tử mà của dòng họ Thích. Như vậy ông vô đây vì cái gì? Nó giải quyết sanh tử. Tại sao mỗi lần Như Lai thuyết pháp ông đều ngủ, phải không? Dầu ở một cái ông tự ái quá là ông ra ông quỳ trên đây, ông phát đại nguyện, nguyện con thức không bao giờ ngủ cho tới khi nào chứng quả A La Hán rồi mới chịu ngủ. Thì Đức Phật nói thôi cho ông làm lại đi, tại ông nguyện kiểu đó. Con người đó là phải là đói ăn khát uống mệt ngủ, mà ông phát cái kiểu này đó là ông sẽ bệnh đó. Thân thể người ta là phải có ăn có ngủ, mà không có cái gì mà ngủ nhiều quá cũng bệnh và thức nhiều quá cũng bệnh. Và do ngài quyết tâm như vậy thì khoảng chừng một tháng sau thì mắt thầy ngày sưng lên đỏ hết. Quý vị thức tự dựng từ quý vị cũng bệnh rồi chứ đừng nói gì một tháng sau đỏ. Và Đức Phật sai Ngự Y Kỳ Bà lại để khắp con mắt cho ngài. Thì Ngự Y Kỳ Bà nói chả có gì hết, ông ngủ 3 ngày là ông hết bệnh. Ông nói không, chết tôi không ngủ, đã phát nguyện rồi. Thì ông không chịu ngủ, cứ ngồi vậy đó. Mà hả mà lần ngủ là ông để lên trên cái giường sau lưng này là đinh, hả mà nằm xuống là đinh đập. Thành ra không thể nào ngủ được. Mà xung quanh chỗ nào ngồi cái ghế cũng có đinh, cái gì cũng đóng đinh được rồi đó. Thành do đó ông không thể nào mà ông ngủ được. Mà hả buồn ngủ thì ông lấy đụng đâm vô dùi ông thức. Cho tới đúng 3 tháng thì mắt mù. Mắt mù thì lúc đó ông đâu có thấy, ông không thấy gì hết. Nhưng mà ông còn lỗ tai để nghe pháp. thì Đức Phật mới dạy cho ông cái phương pháp để luyện tu để mà có được thiên nhãn. Và vì người mù họ luyện thiên nhãn rất là dễ. Quý vị để ý nè, có khi nào quý vị lấy mấy cái bà đồng cốt á, mấy bà mà sôi căng cậu trạng mà trước khi họ muốn coi chú ma nó nhập vô mà nó muốn coi gì, họ ôi tới tay mình nó có không quý vị? Họ che con mắt này chi, che con mắt thịt để lòi ra con mắt thiên nhãn đó. Khi người âm họ vô nhập vô người quý vị đó, và quý vị bịt như vậy á, là họ dùng thiên nhãn mà họ xả ra là xài nhục nhãn. Thành ra ngài là cái người đục mù vô đó, ngài có cái thiên nhãn đệ nhất. Quý vị thấy mấy ông mù á, họ qua đường họ cầm cái cây là họ đi hơn mình, quý vị có đồng ý không? À, có một lần tôi đi ngang khu cái chợ ở trên Seattle, tôi thấy có cái ông mù đó mà ông mang cái kính mắt mù mà ông đi qua lại là cứ người ta thấy tội ông, ông vừa già rồi ông mới để tiền bạc ông xin là chủ nhật đông lắm, tôi mới đi bữa đó tôi ghé vô tôi mua đồ mua cái sữa đồng nành thì tôi thấy ông mù đó, cái mới hỏi bà sao mấy bà cho ông này nhiều quá, bà nói ông này ông mù thiệt tội lắm, ông ngồi từ sáng tới trưa mà tiền bạc để đó mà nó trào vậy chứ ông cũng không có đụng tới nữa, ông mù thiệt, còn mấy ông mù giả là lộn chết hết rồi. Tôi nói thử mới biết, thì tôi đi ngang qua cái tôi cầm viên cái nói cho ông chạy canh giùm thầy, thấy không? Tôi đi ngang một cái tôi thắng vô tôi chúi xuống tôi nói là bữa nay mình đang xin cái lỗ nha, là ông chạy theo tôi đi, thấy không? Có cái gậy phù dục đó ông chạy theo một đoạn được mà tôi ông chạy lẹ quá mà tôi trả lại ông tôi muốn té luôn, cái tôi trả lại ông chửi tôi thân nhiều tôi bù trong 50 cái ông bỏ ông đi. Từ đó sau đó ông không làm ăn đó được nữa. Mù thiệt sao được, cái mù thiệt sao mà biết thì biết sự chạy hướng nào mà được, phải không? Tôi thử tôi biết liền. Nhưng mà tôi nói nè, cái đời trước á, ông đời này ông không mù mà tự động á, ông ăn là một, tôi hỏi ông một ngàn được bao nhiêu, nó nói dạ từ sáng tới chiều có khi được 200, thật là anh xin á. Tôi nói vậy á, ông gì 200 đồng, phải không? Ông làm như vậy tôi nói cho ông nghe, nay ông đã nhiều rồi, già 70, làm nghề này bao lâu? Già làm nghề này hồi lúc đó 69, một năm cho ông làm ngày là coi như là 200, tháng 6 ngàn, một năm cho ông như vậy là có 60 ngàn đi khỏi đúng thế ha. Mà bây giờ tôi cho ông là 70 rồi, ông làm 10 năm là 80 là mới kiếm có 600 ngàn, nhưng mà đổi lại kiếp sau đó ông mù ha? Ông mù mà không phải mù một đời, ông sẽ 500 đời làm mù, lấy 600 ngàn để 500 đời làm mù. Mà bây giờ một người mù mà nếu họ có nhà tiền, có cha mẹ họ cũng đồng ý để cho thay con mắt để sáng, giải phẫu mắt tốn cho 500-600 ngàn đô, thì ông thấy ông ngu cỡ nào. Cái ông gãy đầu sau đó tôi không thấy ông ra đó nữa, phải không? Thành ra từ đó chúng ta thấy những cái dại dột của chúng ta. Ngài Ana Luật này, và ông bị mù, ông đi mù và sau đó ông khai triển triển thiên nhãn, và ông làm được người được ca tụng là thiên nhãn đệ nhất trong tăng đoàn. Bây giờ tôi kể lại bây giờ nè, Phật nói tới ông Ana Lợi, ông Ana Lợi, ông nên đến thăm bệnh ung Di Ma Cật. Ana Lợi thưa bạch Phật, con là cái người mù, làm sao mà đại diện để đi thăm ông Ma Cật được? Phật nói ông là cái người có thiên nhãn đệ nhất, ông mù mắt thịt chứ cái mắt thiên nhãn làm sao mà mù được? Thì ông nói bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm mình ông Di Ma Cật vì sao? Nhớ lại lúc trước con đi kinh hành một chỗ nọ, khi ấy ông trời Phạm Dương tên là Nghiêm Tịnh cùng với 10.000 ông vua trời khác phóng ánh sáng trong sạch đến chỗ con cúi đầu làm lễ. Ông đang đi kinh hành ở trong rừng thì 10.000 ông vua cõi trời xuống đảnh lễ, và cõi trời sắc giới là Phạm Dương đó phóng ánh sáng rực rỡ cả một khúc rừng đến đảnh lễ con. Hỏi thưa ngài Na Luật, tôi nghe nói ngài có thiên nhãn đệ nhất, xin ngài cho biết là thiên nhãn của ngài thấy xa được bao nhiêu? Con liền đáp: thưa quý vị thiên tử, thiên nhãn của tôi thấy cõi tam thiên đại thiên thế giới của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giống như là một trái táo trong tay. Đức Phật Thích Ca mình không phải là coi có một cái cõi thế đó chúng ta không? Trong cái cõi Nam Diên Phù Đề mình kêu là tiểu thế giới, mà Đức Phật Thích Ca 1.000 cái thái dương hệ này, một tiểu thế giới gọi là một solar system, mà 1.000 cái solar system này đó thì gọi là một tiểu thế giới, và trong 1.000 solar system này đó thì mỗi một tiểu thế giới nó có một mặt trời, và nó có nhiều hành tinh. Như chúng ta ở đây, chúng ta có mặt trời, thủy tinh, kim tinh, trái đất, hỏa tinh, mộc tinh, thổ tinh, thiên dương tinh, tử dương tinh, phải không quý vị? và nhiều hộ tinh, tức là những mặt trăng. Thì như vậy 1000 cái đơn vị mặt trời mà đã thầy kể đó là thành một tiểu thiên thế giới. Rồi 1000 cái tiểu thiên thế giới đó vô một trung thiên thế giới, 1000 trung thiên thế giới đó vô một đại thiên. Mà Đức Phật coi tam thiên đại thiên thế giới là một số 1 và 9 số 0 cái thái dương hệ chúng ta. Mà ông A Na Lực ông thấy một lượt là mấy trăm triệu cái trái hoa địa cầu chúng ta đồng một lúc rõ như thấy một cái cam. Kinh khủng không quý vị? Đó. Thì lúc đó thấy như trong bàn tay. Lúc đó ông Di Ma Cật liền đến nói với con: thưa ngài A Na Lực, thiên nhãn của ngài thấy đó là có tướng mà thấy hay là không tướng mà thấy? Thưa ngài A Na Lực, nếu thiên nhãn của ngài mà có tướng mà thấy thì như vậy cái gì có tướng là giai thị hư vọng, thì cái thấy đâu mà thấy đồ giả không, phải không? Còn nếu ông nói không tướng mà thấy thì là vô vi, thì làm sao ông thấy được? Vô vi là không có cái gì hết, phải không? Ông trả lời cho tôi nghe. Cũng như bây giờ thầy không lai, thầy nói tôi ngồi ở đây á, tôi thấy cái cảnh ở Việt Nam á, các chùa hoặc pháp, các chùa gì làm gì, hay tôi thấy cái chùa của Hòa Thượng Trí Tịnh đang làm lễ nhập tháp cho ngài, thì ông coi như mà cần phải không lai. Ông thấy cái đó là có tướng mà thấy hay là không tướng mà thấy? Ông nói dạ có tướng. Ông nói là có tướng là giai thị hư vọng, cái thấy không là cái thấy giả ha. Rồi đó. Còn nếu mà ông nói không có tướng mà thấy, không tướng là kêu là vô vi rồi, mà vô vi làm gì có gì để ông thấy, phải không? Ông trả lời được không? Con trả lời không được, phải không? Do đó con không dám đi thăm ông Di Ma Cật. Rồi lúc đó ông nói chuyện thế này: Bạch Thế Tôn, lúc ấy con đứng lặng không trả lời được. 10000 vị trời phạm thiên nghe Di Ma Cật nói lời ấy rồi đặng chỗ chưa từng có, ngộ lý sắc tức thị không, không tức thị sắc. Hỏi ông rằng: bạch ngài, ở trong đời ai là người có chơn thiên nhãn? Sử giả Di Ma Cật đáp: có Phật Thế Tôn mới được chơn thiên nhãn, thường ở trong tam muội, thấy suốt các con Phật không có hai tướng. À, nhớ nha, cái thấy của Phật không có hai tướng, và cái thấy của chúng ta là có hai tướng đẹp và xấu. Mà Phật nhìn một người đẹp xấu, Phật thấy là bất nhị không hai. Bây giờ phân tích chỗ này quý vị sẽ thấy hay. Vô thường và thường chúng ta thấy rõ ở kinh Tiểu Thừa, cái hệ Pali, cái hệ A Hàm, 12 năm đầu Đức Phật giảng Tiểu Thừa, thì Đức Phật giảng là đời là vô thường, là khổ, là không thật, là vô ngã có, quý vị. Mà ở bên kinh Niết Bàn là giảng sao về nhập vô Niết Bàn, Đức Phật nhập vô cái gì? Thường là ngã. Một bên vô thường mà trở thành Phật á, thì nhập vào trở thành là thường. Một bên là khổ thì bên đây là lạc, phải không? À, ở bên đây vô ngã thì bên kinh Niết Bàn đó là ngã, bên kia là bất tịnh thì bên đây là tịnh. Thì như vậy trong cái đoạn kinh này quý vị thấy nè, bây giờ quý vị muốn thành Phật để trở thành A-la-hán, để trở thành thường không? Ai cũng thích thường mà. Mấy ông A-la-hán ông chứng quả do gì? Vô thường, khổ không, vô ngã, thì ông chứng được thường. À, bây giờ tôi phân tích cái thường thôi. Người phàm phu chúng ta là vô thường, mà A-la-hán là thường. Cái nào? Nếu mà tôi nói trong tinh thần này không khác, nhưng mà tôi cho phân tích cho quý vị, nếu mà ở còn phàm phu mà chúng ta đặt vào cái thường đó, là vào cõi Niết Bàn á, vào cõi tịnh độ là chúng ta khổ hơn. Khi chúng ta chưa khai mở cái Phật tánh, chưa mở cái trí huệ của Phật, chưa khai thị ngộ nhập Phật chứ Phật, thì khiến chúng ta sẽ khổ, tôi bảo đảm. Bây giờ khi mình thường á, lọt lòng ra cái que que, rồi lên 10 tuổi cũng cái mặt như vậy à, không có lớn chút nào. Hả? Quý vị coi cái phim không? Có những cái phim gì mà nó nói gì cái cô gì mà luyện cái trưởng gì mà trẻ hoài đó. Trời ơi, bây giờ tôi hỏi là Diệu An bây giờ là 60 tuổi mà bằng Diệu An hồi mới đẻ mà mình tả vậy là thường, Diệu An chịu không? Có ông chồng nào chịu lấy không? Cái gì thấy rõ chưa? Như vậy á, mà nói cái thường á, là ở tù hoài, không bao giờ ra tù hết cho là thường, phải không? Mà giờ mình là đẻ ra trong lúc đó, ban đêm thì ban đêm hoài, mà mình ngu là ngu hoài, giống vậy, mà mình khôn thì khôn hoài. Quý vị thấy nó khổ không? Cái thường nó khổ hơn cái vô thường. Nhờ nói vô thường là sao? Ông xã ông chồng mình giận á, bữa nay cái ngày mai vô thường, cái bình thường ông quên. Có không? Cái vô thường là nó nhờ hiểu được cái lý vô thường, chúng ta mới trở lại cái chân thường. Hiểu chưa quý vị? Cái vô này ông giảng nè. Trời ơi, ông giảng kiểu này nghe mới đọc, mới nhức đầu lắm. Quý vị thấy rõ ràng, ở trong này không có ai mà hiểu, người ta sắp kinh của Phật nói kỳ vậy. quý vị thấy rõ. Thành ra lục tổ Huệ Năng ở người nói thường là niết bàn, ông nói vô thường ngon hơn. Bây giờ tôi thấy giờ vô thường là sao? Bây giờ chùa này thường bữa nay quý vị vô đây gặp ăn cà ri là từ sau cũng cà ri, ngày mai cũng cà ri, bây giờ trong một ngày và 365 ngày cũng là cà ri thì chịu không? Quý vị muốn thường hay vô thường? Thấy chưa? Vô thường ngon hơn thường. Thấy chưa? Thì như vậy, khi hiểu được như vậy mà mấy ông tiểu thờ đó thì phải là sợ cho con đời là vô thường. Nhưng mà nếu mà vô thường hoài thì con vua thì được làm vua, con sản ở chùa biết lắm đã. Nhờ có vô thường, mình từ một cái ông quan, ví dụ năm Cộng Hòa, ông Tám tướng, rồi sau đó mình trở thành thằng tu. Rồi nhờ có vô thường, từ thằng tu có cái thằng HO, từ cái HO qua đây trở thành ra là cái ông Việt Kiều. Từ ông Việt Kiều, cha hải quân cho con thì hải quân, cha không quân cho con đi không quân, trở thành là cấp tướng, cấp tá của quân đội Hoa Kỳ. Thấy chưa? Bây giờ hồi xưa mình đi thì mình chạy trốn, bây giờ mình về đó diện cộng đó kêu là Việt Kiều Hoài Hương nấm ruột ngàn dặm. Nhờ cái vô thường đó, trong cái vô thường đó mà chúng ta mới đạt được cái lý. Chứ còn nếu mà thường hoài giờ này tôi ngồi đây làm gì, để là không có chết thì giờ này Phật ngồi đó hoài nó tới là phiền tôi. Quý vị thấy không? Hiểu được cái lý vô thường, nhờ cái vô thường mà tất cả chúng ta đều có cái gen để trở thành Phật. Còn nếu mà chúng sanh là chúng sanh mãi mãi thì có phải là vô thường ngon hơn thường không? Thấy được chưa? Giảng kinh Di Mật Tông bởi vì bất nhị, lâu nay là cái hàng tiểu thừa gì phái thường, nhưng mà cho thường rồi là biết liền, thấy không? Mà từ nay áp dụng thường nha, trong này là thường lạc ngã tỉnh nha, vui nè. Trong này ai ai thích cười nhất người ta sẽ coi. Rồi nhỏ diệu pháp cười từ đây chết chết vô đường. Ngày xưa mà gặp đứa ơi nó cười biết là chết các con, phải không? Cười đi có chết không quý vị? Trời ơi quý vị thấy chưa? Hả, là kêu mà lạc hoài cũng chết. Rồi bây giờ thường phải không, là cái ngày đám cưới hai người hôn nhau cái gì vô trường hôn nhau cái đi chỗ khác mà hôn hoài cười đấy chết chết hôn nào chịu nổi không? Hả? Cái nụ hôn nào kéo dài trăm năm không? Cái vô thường á, thất cười nhờ cái vô thường á. Bữa nay tự nhiên ngày hôm qua tôi ngồi lên kia, ủa để quá sao chè siêu nước này màu khác nó dạ một chè siêu nước xuất xứ từ Arizona, đó còn chè siêu nước đâu dạ xuất xứ từ ở Busan, chè là xịn đâu ba bốn lò siêu nước, cái nhìn thấy là ớn cái cổ họng. Nhưng mà bữa nay nếu mà thường á thì ngày nay cũng là chè siêu nước nữa, chiều nay cũng chạy xuống nước nữa chết cha luôn. Nhưng mà bữa nay á tự nhiên á nó ớn trên cái cổ họng nhưng mà nó vô thường, cái tự nay nãy xuống ngồi hỏi siêu nước đâu nó đã ăn hết rồi, cái tự nhiên thấy nó tức. Quý vị thấy cái vô thường nó ngon không quý vị? Phải không? Từ nay quý vị sẽ hiểu được cái đó rồi, cái mình gặp thường mình cũng chơi mà vô thường mình cũng chơi. Như vậy pháp môn của Kim Di Ba Cần này là nó như vậy đó. Tôi bảo đảm quý vị, hai vợ chồng mà cứ thường hoài, tôi nói nha, chán không?
Dạ.
Không có gây chán chết à? Tôi nói ví dụ bây giờ quý vị gặp thằng chồng nha, gặp thằng chồng này thường và thằng chồng vô thường, tôi ví dụ nha, thằng chồng thường á, từ khi mà bắt đầu mới lấy nó về lúc đó, thằng này nó thường từ khi nó yêu với cô nha, bắt đầu ví dụ nó yêu với cô á, là bắt đầu mấy cô mới vừa bước xuống là nó mà mở cửa xe, mình khoái phải không? Là bắt đầu á, mình thích coi phim là nó mở phim, mình về tới nhà mình vừa ngồi vô cái nó lấy cái khăn nó lao cái ghế hồi xưa mà nó yêu á để cho mình ngồi, rồi cô nó dừng tới nơi nó làm riết như vậy. Rồi bây giờ quý vị lấy hoài mà nó suốt ngày, quý vị thức dậy cái đưa cây kem xong rồi nó chùi mặt, nó chùi mặt quý vị vừa vô lấy cái áo nó đưa nó ủi rồi nó phục vụ biết thì quý vị thấy thằng này giống mày tớ phải chồng đâu. Rồi nó coi đồng hồ nó nói không, à, tôi nhớ rồi. Chẳng sao thì tôi nhớ hồi trước khi tôi đi làm tôi hôn em ba cái. Tôi nói chết rồi đúng, mình đang mê ngủ, mình mệt quá. Vậy không chi, tại vì tôi hôn em vào lúc 8 giờ hết được, tôi mệt quá đi tu về không. Tôi là thường, 8 giờ tôi hôn ba cái. Rồi cái buổi chiều á, nó đi làm vậy, nó cũng nhớ tới cái giờ đó là cái giờ tôi chạy vô cái hôn. Nhưng mà bữa đó mình ăn, mình đau bụng, mình đang ngồi trong này, mình sổ trong này. Dễ lên, hỏi sao tôi là thường. Mà cho tôi cũng cái thúi nó không thúi đâu, tôi thúi cũng không. Exactly luôn. Có hiểu không? Hả? Như vậy đó. Mấy gì điên luôn á. Thành ra khi mà tôi hiểu cái gì bên cạnh tôi cười về, tôi nói ngày hôm qua thấy chè là ấn rồi, lớp chè Thái, chè sữa nước mà đủ loại chè mà để một đống lên. Nhưng mà rốt cuộc là tôi quảng quá, tôi đem giấu bếp một hũ trong, nếu mà nãy tôi thèm cái về trưa tôi nói ở mình còn giấu chỗ được không. Mình chạy ra khui mà ăn nó đúng là vô thường. Nhờ bữa nay là có chè nhiều, bữa mà mai không có chè, thành ra mình có hạnh phúc. Thành ra quý vị thấy vợ chồng mà sao hả? Nếu mà không có gây lộn xài đồ cũ không, hai vợ chồng nào thương yêu nhìn nhãn hả vợ hả? Bây giờ nghe nói gì cái gì mà nấu với canh bầu á,
rau
tôm nấu với canh bầu là gì, chồng trao vợ canh bầu cái ngon, ngày mai cũng rau tôm nấu với canh bầu, chồng trao vợ canh bầu cái ngon, ngày mốt cứ rau tôm nấu với canh bầu. Đỏ địa ngục trần gian. Bữa nay đâu tôm, ngày mai phải đâu rồng chứ. Quý vị thấy rõ chưa?
Lúc đó là con dạ sanh.
Mấy vị cứ đòi tôi tu hoài đó, thầy về mà làm đi, đốt hăng lắm. Dạ, mỗi tháng về là thầy vui đó. Mà tôi về nghĩa là tôi mở có con trai 30 ngày tháng bà nội hết thôi, thôi chứ không. Thấy chưa, hiểu được cái lý đó đó. Thành ra lâu lâu á, vợ mình nó phải là cuộc đời phải có xuân hạ thu đông. Bây giờ mùa đông hoài thường vậy, có chị chịu không? Vừa lạnh quá cái vừa nó chỉ có mùa xuân, mà xuân hoài cũng được, xuân hoài bông nó nở hoài á là gì chứ chịu gì nổi, phải không? Mà mùa thu lá rụng hoài cũng được. Thành ra khi cuộc đời chúng ta thấy là đời có xuân hạ thu đông, người có sanh lão bụi tử ha. Thành ra từ đó đó, ông Di Ma Cật này nói vô thường ngon hơn thường, phải giảng kinh như vậy. Rồi ông cứ giảng cái toàn là vô thường, khổ không vô ngã, có khổ thì mới biết lúc này mới là sướng, còn nếu mà không có khổ biết đâu sướng. Quý vị thấy rõ không, hồi xưa ở với Việt Nam Cộng Hòa sướng quá ha. Rồi giá giá vô hòa bình ăn muối cũng được, có không? Chứ cộng vô cho giá trời. Tôi với thời chú Tiểu lên cái bon, ở vô chùa làm gì, chú Tiểu ơi, bà có hai thằng hai nó ra dùng một. Thành ra bà bây giờ nó thật là bà đó là có cái chủ của tiệm bán ở chợ Sài Gòn, nhưng mà bà không cần hết, bà giải cho thằng này, thằng hai mà nó về được nó đổi từ vùng một mà vô vùng ba ở Sài Gòn này á, nó làm lính kiện á, là tôi nghĩ là thà tôi ra ngoài đường tôi ăn mày cũng được ha. Rồi tôi nói rồi dẫn thấy con rồi cái hồi nữa là giải nghe là bà hát vô có làm gì, nó bây giờ nó học trung tâm ba, tôi giải kỳ này cho nó ra, nó bốc về Biên Hòa ra Sài Gòn, nó đừng đi ra Đà Nẵng Huế, thì tôi ăn muối tôi cũng chịu nữa. Rồi có bà giải mà bệnh đủ thứ, thì giải gì được đó, ngày 30 tháng 4 vô ăn muối hết á. Mà muối được có là làm không, thấy rõ chưa hả? Thì đó, muốn cái gì cũng được. Còn trước khi đi vượt biên con giái trời giái Phật cho con qua bển, con đi chùa cầu rồi đi chùa Mỹ cũng được, có cái đó mà qua cho chùa cầu đi ra tờ là khóc liền. Thì chúng ta vô thường. Thành ra khi mà một người mà họ trước đây họ đảnh lễ thầy, họ suy tôn thầy, rồi một ngày nào đó họ phản thầy, cái đó thầy rất vui, cái đó là định lực vô thường. Nhờ như vậy mới có người khác lên thách over cái dốt chứ. Nếu mà nó thường hoài thì cái người đó đâu có phim thầy định này đi qua dinh thống đốc để mà lãnh bằng khen đâu. Đi đâu cũng cái ông đó lãnh bằng khen, nó thường quá sửa quá. Cái gì thấy rõ không? Khi hiểu đạo rồi chúng ta có một khung trời cực lạc ở đây. Bởi vậy tôi nói về cực lạc thú nhất, thì trên đó thường, ở trên đó ai cũng có 32 tướng tốt, 80 dễ đẹp, ở trên đó ai cũng là coi như là có ngũ nhãn lục thông như nhau, mình đâu có nổi gì đâu. Thì nó ở trong cái sứ mù cái thằng một mắt làm vua. Phải không, chỗ làm vua đó. Từ đó chúng ta thấy ở đây là cái chỗ mà nó đầy đủ, bởi vì Phật nói khỏi ngày làm dễ tu vì nó vô thường, chứ nó thường hoài tu làm gì tu. Quý vị thấy đẻ ra rồi nó toàn bộ là đẻ ra là cái nằm lật cái đạp đạp vậy, rồi mình xuống ngày ôm vú mẹ biết làm sao mà. Giờ này thầy cũng còn ôm vú mẹ bú, giờ này ông học cũng vậy, thầy cũng có cũng bắt như vậy hoài. Bà bên đây với mình đi trong cũng quen quen, cũng thầy tả cả ngày về chết rồi hả, có gì vui đâu. Cho quý vị sống hoài đó, rồi bây giờ quý vị sống hoài không chết nha. Trong này nha, tôi sẽ là cái người tôi thọ ký cho cô Hồng Đức nha,
sư phụ tu hết là bao nhiêu, là sư phụ nói sư phụ chịu định lực vô thường chi phối. Còn học đức này xin Bồ Tát mười phương chư Phật cho nó trẻ hoài để nó làm đứng hoài cái hệ thống này 10.000 năm. Quý vị thấy sao? Học đức bắt đầu á là đưa hết cái lớp này chết, rồi tới cái lớp mà con của thiện hội chết, rồi tới lớp con cháu của thiện hội bà nội, rồi con đời mấy đời mà học đức suốt ngày cứ đưa đám cứ tụng kinh sáng lưng nghiêm sáng tỏa, học đức để sống hoài không có chết, chịu không học đức hả?
Chán quá,
chán quá. Cúng cơm hết, hết thầy Đông Lai, rồi tới đệ tử thầy Đông Lai, rồi cúng cơm huynh đệ, rồi tới đệ tử của ông Tệ Quán, Tệ Minh, rồi cháu nội cháu chắc thì cúng mình cho nên 10.000 năm nữa. Tới chừng nào mà Phật Di Lặc ra đời là Hồng Đức mới được giảng sanh. Sướng không quý vị? Ở trong này ai cũng sống lâu không? Tôi di chúc cho cúng đến dỗ ông già bà già, cúng xong tới cháu nội mình, dỗ cháu nội mình 100 năm nữa, tới 300 năm mình còn sống, chống luôn cái cháu hoài của mình, rồi chống hết tất cả, nghĩa là coi như cúng hoài mà ra đường nó cái nó khổ nhất, đúng không quý vị? Nghĩa là thằng cháu nội của mình đó thì nó già khụn rồi mà Hồng Đức lúc này cứ trẻ mãi. Quý vị thấy không, cái nhờ cái vô thường này đó mà chúng ta mới có hạnh phúc. Thì từ nay trong kinh Ma Cật là thấy cái vô thường, nhờ có vô thường này hai vợ chồng mà sau một trận quýnh lộn nhau đó là mày đập cái tivi, tao đập cái microwave, mày đập cái microwave tao đập cái sống chén, mày đập sống chén tao đập cái máy hút bụi, mày đập cái hút bụi tao đập cái quạt máy, rồi xong xuôi giận nhau bờ sao mấy ngày sau cái nghĩ suy nghĩ nhờ mấy đứa con hết giận rồi, cái bắt đầu vô thường rồi, giận với dân hoài chịu đâu có nổi đâu, giận nhiều lắm là ra ban ngày bắt đầu sao bắt đầu đi cà thẻ mua đồ mới. Như vậy có phải là đồ mới từ kinh tế Hoa Kỳ sẽ chạy không? Nếu tất cả cặp vợ chồng không có gây lộn mà cứ thường hoài thì chả có bán được cái gì mới hết rồi, đúng không quý vị? Sau một cuộc vô thường trong cái hệ thống làm A Di Đà này, quý vị thấy làm A Di Đà bây giờ tốt hơn không? Làm phim ảnh lẻ hơn không? Cái gì nó cũng đâu đó, hồi xưa nó lè phè nó cái gì á là coi như là với quý vị tu phá rồi khai phá chưa thấy gửi. Quý vị bây giờ từ cái ban nào cũng lo, gần đây hết ban nhà bếp cũng lo, là ban văn thư cũng lo, rồi tới ban thủ quỹ cũng lo, rồi ban phim ảnh cũng lo, rồi cái ban internet cũng lo. Quý vị thấy mọi thứ nó được tốt đẹp hơn vì ai cũng muốn bảo vệ cái hệ thống này. Thành ra nếu mà nó thường hoài cũng không tốt đâu. Thành ra đối với ông Di Ma Tật, vô thường tức là thường. Rồi tới tiến tới là cái chuyện ngã. Ủa, ai cũng tu để vô ngã? Tôi đối với vậy á, vô ngã tu với vô ngã tu làm gì? Vì có ngã mới tu. Ông Di Ma Tật thì có ngã mới tu hả? Nếu mà vô ngã rồi thì đừng có tên ông Phật Di Đà đi, ông Phật Thích Ca đi, ông Phật Dược Sư đi. Phật Di Đà có cái ngã không? Có. Ngã là cái ngộ, là cái bản, ngài có cái bản nguyện của ngài. Ông Phật Di Đà có cái nguyện là độ cho tôi nguyện một quốc độ là thanh tịnh cực lạc, nghĩa là giọng thất trùng lai, giọng thất trùng hoàng thọ, bảy hàng cây báo. Nhưng mà ông Phật Thích Ca là tôi nguyện tôi thành Phật, tôi độ những chúng sanh mà cứng đầu cứng cổ, chỗ đó là đất đai gò nóng dơ dáng. Thì như vậy là mỗi một người có một cái pháp nguyện riêng, mỗi cái pháp nguyện là một cái đại ngã. Nhưng mà cái ngã của mấy ông là đại ngã, cái ngã của ngài ông là vì cái ngã đó để độ chúng sanh. Còn chúng ta đó, là lấy cái ngã của mình để độ bà con mình, cái đó trật. Nếu mà không có ngã tu để làm gì, lấy cái gì để tu đây? Mà cái vô ngã là cái thân này là vô ngã, nhưng mà cái tâm Phật tánh chúng ta là chân ngã, thiên thượng thiên ngã. Duy có cái Phật tánh là duy ngã độc tôn, thiên thượng thiên hạ. Cái thân tứ đại này bên ngoài là đất nước gió lửa, bên trong là sắc lãi, là ruồi, là mũi, là di trùng. Cái này không gì của ta hết. Cái tim của thầy Thông Lai không phải của thầy Thông Lai. Nếu mà của thầy Thông Lai thì ghép qua thầy Thầy Định đâu có xài được, ghép qua vẫn xài được. Cái tim ở trong đây là của Thông Lai, mà qua bên kia là cái tim của ông Thầy Định sao? Chẳng những bây giờ cái tim này tôi thấy họ làm khi ghép tim vô rồi đó. Thí dụ như họ đâu có dùng cái tim, bây giờ chẳng hạn như cái tim của ông xã của Diệu An là có hình bóng của Diệu An, nhưng mà giờ ghép vô thầy Thầy Định, thầy Thầy Định đâu có chạy đi yêu của Diệu An đâu. Thấy rõ không? Thấy rõ như vậy. Bây giờ thầy trong đây tiêu lầm thuyết pháp có như là thô lỗ như thế này, nói trực nói thẳng. Nhưng mà giờ thầy chết đi thì mất cái tim này, thầy có đưa vào thầy quán, ông thầy quán cũng không có sử dụng cái tim này để mà cho thấy là cái này là vô ngã. Bóng đèn nó sáng hay không là do dòng điện. dòng điện 2.2 thì nó sáng hơn dòng điện 1.10, dòng điện 12 volt thì nhỏ yếu hơn dòng điện 24 volt. Thì như vậy cái thân xác này chỉ là bóng đèn, nhưng mà dòng điện mới là đại ngã, còn trái tim là vô ngã. Khi ở loài người là bóng đèn, là bóng đèn là cái thân chúng ta chỉ cháy được bao nhiêu vàng giờ là nó chết. Mà khi ở cái quạt máy là chúng ta ở cõi trời, mà khi nó ở cái tủ lạnh refrigerator chúng ta tạo ra đá, mà khi ở cái oven chúng ta tạo ra lửa. Tất cả những thứ gì tâm tạo, quý vị đồng ý không? Từ cái tâm này mà ra cả. Quý vị dùng tiếng con phải không? Ở đây có cái gì ngoài cái tâm không? Ở đây nhất thiết gì tâm tạo? Ở đây cái này, cái tâm của loài người là giấy, là kinh. Cái kinh này là kinh Di Ma Cật, đụng tới là đỏ đi ngục, phải không quý vị? Giờ lấy cái giấy này đem chùi cầu ở Việt Nam, đem chùi đích đỏ không quý vị? Đỏ đó. Thầy lấy cái kinh này, thầy đi chùi cầu thầy đỏ. Nhưng mà một đứa bé nó lấy cái này nó đi chùi cầu nó không đỏ, tại sao? Vì nó nghĩ đây là đồ chơi. Một con mối nó ăn cái miếng giấy này nó không đỏ, mà thầy không lại xé cắn ra mình nhả, thầy không lại đỏ, vì đây là cái nghiệp của mối là miếng ăn, có phải không quý vị? Thành ra tội phước là do cái nghiệp của người đó biết mà cố phạm. Tôi nói cho quý vị nghe, thành như vậy không có cái ý trong đó là không có tội. Từ nay chúng ta thấy rõ nhất thiết, ở đây mình cho là một cái chánh điện, nhưng mà những con di vật sinh vật này nó đâu có chánh điện đâu. Ở đây thầy đang tuôn phát âm những con di trùng, những con di sinh vật ở trong đây, trong cái hệ thống máy lạnh, ở trong cái những hệ thống dưới cạnh, nó đâu có nghe pháp được đâu quý vị. Từ đó chúng ta mới thấy rõ rằng nhất thiết di tâm tạo. Cái cõi này là cõi cực lạc của chúng ta, mà mở con bồ câu vô đây nhốt nó, nói trời đây là một cái địa ngục, nhốt nó sợ quá nó chạy nó luôn tùm lum. Ở đây là thiên đàng của chúng ta, là chánh điện chúng ta, bỏ một con nai vào đây rồi nó chạy luôn tùm, nó tui chừng đầu bể cái cửa nó ra thôi. Thì cái này dễ không phải thiên đàng là ấy, do tâm tạo, phải không quý vị? Một cái bãi tha ma là cái nơi mà người ta đều sợ ma, đúng không quý vị? Nhưng mà cặp tình nhân mà hẹn nhau trong đó, đó có sợ ma không? Không sợ. Tôi đã, tôi có hẹn rồi, tôi biết đâu sợ đâu. Phải không?
Hồi nào sư phụ?
Hồi còn trẻ. Tôi nhớ nè, hồi đó tôi ở trong cái bụi trúc đó, tại chùa tôi có chùa làm có cái bụi trúc mà làm hàng đầu tre nè. Cái tôi mới chùa hồi đó mấy chú tiểu không có dễ gì gặp được mấy cô gái đâu. Chùa làm nó có cái cổng xa, rồi chó trong chùa, nhưng mà nó làm những bụi tre, tre mà trồng tuyết á, tre không phải là tre của bà Hồng Ngọc đâu, tre nó bảo là tội gì, tre quỷ thần gì đâu, còn tre kia là nó dày đi không được. Thì tôi bắt đầu tôi muốn bẻ tre lần lần, mình làm bảnh được mà thỉnh mình dán rồi. Cái cô đó chẳng hạn rồi vô cổ nghe tôi tụng kinh thiết pháp cổ thích á, bây giờ tôi già rồi chứ hồi tôi trẻ thì tôi còn 10 lần á, tôi tụng kinh là tôi vô quyến rũ. Quý vị thấy tôi cúng dâng không? Thấy đã không? Tại sao vậy? Tôi đánh cái chiêu đầu tiên á, là cho những đứa bất hiếu khi còn con gái. Tôi đánh cái chiêu thứ hai nữa thì có chồng rồi bỏ gia đình chồng con sáu bên mình. Cái tôi đánh cái chiêu thứ ba đó, là những người mà có con á, với bà mẹ á, những người mà có con á, mà đi tù cải tạo với mình hồi thanh niên lắm. Rồi mẹ mình lúc mà mình những ông mà đi ra quân trường là cho mẹ mình lo, nghe trận đánh đường lâm cái đâu là không ngủ mà không nhớ ơn mẹ. Rồi đánh cái chiêu nữa là sau khi chuyện cộng vô vợ mình bị cán bộ lấy, rồi nó đem cháu nội cho ngoại về cho bà già mình nuôi, đã nuôi con chào trong cái quân trường, rồi ngày đi trong nóng trận chiến bình lâm an lập, hết cái khổ đó rồi hòa bình rồi lại là lo cho con ở trại tù Hoàng Liên Sơn, trại tù ở B5, trại tù ở Yên Bái, đủ thứ Hà Nam Ninh, rồi nuôi chồng, đã bây giờ tới nuôi con đó rồi, nó giờ đi ra ngoài nuôi cháu ngoại, rồi qua đây quên mẹ. Thì tôi đọc này, tôi bắn từ người, nghĩa là người nào tôi nhớ, tôi nghe đợt thứ nhất khóc thì đợt thứ hai phải khóc, đợt thứ hai khóc thì đợt thứ ba phải khóc. Nãy ông thấy khóc nhiều không? Sụt sịt nhiều, có bốn đứa nhỏ nó chạy vòng vòng trong này, thấy không? Hồi nãy có cái gì nào mà gửi cái về rồi nó phá thai bốn lần, bốn đứa nhỏ kêu vô đây nó chạy không? Đúng rồi, ba đứa thằng trai. Lúc mà thầy Nguyễn nó chạy lại, bắt đầu vừa ngưng phục Nguyễn nó đi phá. Thì tôi nói cho quý vị nghe, thì khi mà muốn tỏ tình là lúc đó, thời tôi làm gì có internet, làm gì có cell phone, điện thoại, nguyên cái làng có một cái làng xã muốn lên gọi là phải lên ông xã nhờ ông trưởng cuộc ông gọi xuống chứ đâu làm gì có. Thành ra gửi thư trong đây cái là thư đưa lá thư tụng kinh, cái là thường thường là 15-16 hối đưa vô, đưa vô là hẹn, thì là tôi đã biết hẹn đâu giờ làm sao đi, đám ma đám dội thì đâu dùng làm biết ngày nào mà hạnh chết, mà thời mình không hay mời đi đám thì mình chưa nổi tiếng. Đó là hẹn sau sụng là sao chùa nó có cái gò mã, chứ là gò mã đó mà chỗ là ma dữ dữ lắm, thấy không, mà vậy mà dám ra đó hẹn đó. À, hẹn rồi đi tối về cái bà thượng không biết đi về không biết với mình qua vậy mũi nó cắn đủ thứ, mình ngồi cho đã là trên đường về đó lum khum vậy đó. À, cái ông bà thượng ông chờ ông nằm ngay đó, mình về cái mình sáng đi rồi có khách cái ghế và đổ đường leo với bụi tre tự nhiên xuống cái mình đạp trúng cái lưng ông bà thượng, cháu nói mỏi chân không con để thầy đỡ lên. À, bà thượng tôi từ bi cái đó vậy đó, đỡ lên không đỡ giùm cho con chi đó con.
Tên.
Không biết tên gì hả? It's a boy son. Huh? It's a boy son quá.
Yeah.
What boy son? Nói boy son quá là nó là yes. Vậy là cũng chết liền đi. Rồi bây giờ nãy tôi dám tới cái chỗ là ngã. Thật ra chúng ta có một cái là cái thân này là vô ngã, nhưng mà cái tâm trụ trong cái thân chúng ta là đại ngã. Vì cái đó là nó mãi mãi, cái thân này là vô thường. Trong cái vô thường này có một cái Phật tánh, cái tánh biết chúng ta là thường. Bởi vậy khi mà 3 tuổi đánh nhận biết đạo, 10 tuổi khi mới đẻ ra thọt tay vào nước nóng phỏng, có đau cái gì biết nóng không? Biết nóng. Cho tới năm 10 tuổi thọt vào trong nước sôi biết nóng không cái gì? Biết nóng. Cho tới năm 40 tuổi thọt vào nước sôi biết nóng không cái gì? Cho tới khi gần chết thọt vô dùng biết nóng. Thì cái biết nóng này là nó thường. Còn cái tay á, mà lúc còn trẻ là da non á, là nóng nhiều. Càng da càng dày thì nóng ít thôi. Thì trong cái đó chúng ta thấy Phật nói chúng ta vô ngã, là vô ngã trên cái thân tứ đại. Nhưng mà chúng ta có một cái là chân ngã. Thành ra khi mà Phật nhập Niết Bàn, người ta trở về cái thường lạc ngã tỉnh là gì? Là trở về với cái mà tri kiến Phật đó. Người nào sống ngay cái đời này mà khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, người đó đã ở cõi cực lạc rồi. Quý vị có biết hiểu tại sao mà ở trên cực lạc là có hoa sen không? Là tất cả chúng sanh mà về đó phải trên cái hoa sen. Mà hoa sen ở trên cõi cực lạc, ở trên cõi cực lạc có bùn không quý vị? Để ý kiểu thầy, trong đầm gì đẹp bằng sen, lá gì, lá xanh bông trắng lại che nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh gần bùn mà trắng hôi tanh mùi bùn. Như vậy cái cõi cực lạc nó toàn là dưới ao trải cát vàng làm cát, có hoa sen xanh thì ánh sáng xanh, hoa sen đỏ thì ánh sáng đỏ, phải không, màu nhiệm thơm tho trong sạch. Như vậy bây giờ quý vị theo kinh cực lạc, quý vị lấy cát vàng trải làm đất trồng hoa sen, lấy vàng 24 trồng lên không? Cái điểm đó là phải để ý hả. Hoa sen là một cái loài mọc trên bùn, thì có phải là chúng ta bây giờ ở cõi ta bà này là quế độ không quý vị? Là bùn. Mà vì chúng ta có là người mà còn trong hoa sen, quý vị để ý coi, nhìn một cái hột sen, hoa sen ở dưới gốc, chúng ta là những người mà còn phàm phu, chúng ta chưa là củ sen, nằm ở dưới bụng không có một cái gì. Củ sen là sao? Củ sen á quý vị dính bụng, củ sen nước là ướt là dính. Từ từ chúng ta sẽ mọc lên một cái cành sen, chúng ta đi lên cành sen vẫn có tác dụng bị dính bụng và dính nước. Bắt đầu chúng ta lên trên này, chúng ta đi tu hành, chúng ta nổi trên mặt nước thì nó được kêu là lá sen. Lá sen dội nước nó có dính không quý vị? Không dính. Nước dơ, nước sạch không dính. Rồi từ từ cái lá sen đó hấp thụ cái ánh nắng mặt trời và sẽ ra một cái hoa sen. Mà hoa sen thì nó có mùi thơm không quý vị? Không có mùi thơm. Hoa sen có bị ống bốt là không quý vị? Có ai dùng hoa sen để trang điểm lên đầu cô dâu chú rể không? Cho thấy là hoa sen, mà ở trong cái hoa sen nó có cái gì? Nó có cái hương sen. Khi hoa sen vừa nở, tức là nó đã có nhân quả đồng thời. Cái gì cũng phải là có nhân có quả rồi nó ra. Còn lần này khi mà nó vô trụ cái ba là nó có cái gương xe, nó có cái hộp xe trong cái gương xe rồi, cho thấy rằng chúng ta ở trong cùng mà chúng ta đã có cái phật tánh rồi. Thì như vậy cái hoa này nó muốn được sống hoài là đất này phải có bùng hoàng. Như vậy chúng ta phải sống trong cảnh động, chúng ta phải bị người này chê, người kia khen. Quý vị vào trong chùa này mà tất cả đều ai cũng là thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác, thì quý vị có tu được không? Bao nhiêu cái tánh xấu quý vị. Tôi có tánh xấu lắm này à, đừng lại đụng tôi thì quý vị không ai dám đụng quý vị. Rồi tôi thích ăn ngon à, phải chịu ý tôi, ai cũng chiều quý vị, thì quý vị thấy quý vị không có phiền não tới giờ ăn. Đã biết quý vị là tôi làm cái lớp nhạc, tôi có thiền nhạc, tôi biết hết. À, cô Diệu A là thích ăn tôm nhão thì được nấu tôm nhão. Bữa nay cô Diệu A thích ăn cà ri, nhưng mà cô Như Châu thích ăn nên là coi như phở, là tôi phục vụ, tôi phục vụ muối gì được đó. À, người nào thích bao nhiêu cái gì tôi cho để tôi phòng đủ loại. Người nào muốn sang nhà kiểu nào tôi phục vụ hết. Vô từ khi vô làm tới gì, cái gì cũng được thỏa mãn như ý. Thì người này có trở thành cái hoa sen không quý vị? Đâu được nuôi dưỡng bằng bùn, mà nuôi dưỡng bằng bùn thì hoa sen mới nở. Thì người này mãi mãi vẫn là ở trong cái từ lớn là cái gì cũng dính đó, dính vào nước thôn. Thì do vậy trong kinh Pháp Hoa nói về thế giới cực lạc là gì? Là chúng ta phải ở trong những cái dũng bùn, những cái phiền não. Mình á, bị người ta chửi, bị người ta nói quan, người ta nói ức, mà mình không dính những cái lời khen, không dính những lời chê, mình nhẫn nhục được, thì mình là một cái đó sen. Mày đóng là cái đồ giống như nước đổ lá sen. Quý vị nghĩ coi, tao chửi mày sao mày im lặng vậy? Nước đổ lá sen. Thì từ từ mình mới nở lên cái hoa bông sen. Và như vậy quý vị thấy rõ không? Muốn về cực lạc là gần bùng mà chẳng hồi tâm mùi bùng. Phân tích logic bằng cái trình độ văn hóa bây giờ, hoa sen tỏ cực lạc, không có bùng lấy gì mà hoa sen. Quý vị thấy không? Mà cái hoa sen mà không có bùng là hoa giả đó quý vị. Có những nhà họ trồng hoa sen mà không muốn kêu hoa giả có không? Thầy Thầy Mãn, ông Thầy Mãn kêu một cái bùn hoa giả vậy đấy. Thì cái hoa đó ví dụ nó không dính bùn nhưng mà đó là đồ dởm. Quý vị thấy rõ không? Từ nay chúng ta mới hiểu kinh Đề Thừa nó kinh khủng lắm. Muốn về cực lạc là chúng ta phải chịu phỉ nhổ, phỉ báng, bị phê bình, bị đụng chạm, đúng nhưng mà đừng có bể, được không? Qua đây là đụng, đụng giữa Diệm Hảo, đụng giữa Như Bình, đụng giữa Như Châu, đụng giữa Hồng Liên, nhưng mà đụng, tôi cho đụng nhưng mà đừng có bể. Nồi đồng là chúng ta nhớ đụng vô nó mém sửa lại được, mà nồi đất đụng cho nó bể mất việc. Từ đó chúng ta hiểu kinh Đại Thừa rồi, biến phiền não mới thành bồ đề. Không có phiền não không có bồ đề đâu. Những người này mà không bị phiền não không bao giờ tìm đường về cực lạc hết. Tôi hỏi trong những vị tu cực lạc, quý vị có tìm được hạnh phúc ở gia đình không? Ở trong này có người nào mà lấy gia đình mà được hạnh phúc 100% đưa tay coi, có không? Như vậy là nhờ vô thường. Vì người chồng mà nó phụ bạc, vì ly dị, vì người vợ bất nghĩa, vì đứa con bất hiếu, vì thằng rể bất nghĩa, vì cô dâu bất hiếu, quý vị mới chán quá, quý vị mới chạy vô làng A Di Đà này. Còn nếu ở nhà con dâu hiếu thảo, thằng rể có trung, con gái có nghĩa, thì quý vị có đi không? Khó đi lắm, đúng không quý vị? Là như vậy, từ nay những cái vô thường, những cái phiền não, những cái bất như ý chính là những cái bùn nhơ để biến chúng ta thành những cái đó hoa sen. Mà chúng ta tu trong cảnh này, tôi bảo đảm quý vị sao những cái hoa sen được là, bởi người ta nói ở trong này mỗi lần mình tu đây cái đó, là trên kia có một cái hoa sen. Cái hoa sen đó từ đó mà nở. Hoa sen đó ở cõi cực lạc là cõi cực lạc là hoa xanh hay là thải xanh?
Hoa
xanh. Tôi bây giờ phân tích về phương diện khoa học cho quý vị coi. Này cái nghiên cứu không gian, loài người chúng ta là loài người chúng ta tạo bằng cái gì? Đất, nước, gió, lửa. Quả địa cầu chúng ta là đẹp nhất ở trong cái solar system, cái thái dương hệ này, phải không quý vị? Màu xanh, màu trắng, nước lưu ly, do chúng ta đất chúng ta là đẹp nhất so với quả tinh. Mà mặt trời chúng ta nằm ở cái vị trí tốt nhất là nó không lạnh quá để cho nó phô dân, và cũng không nóng quá để tất cả các hơi nước bốc hơi được trở thành như là quả tinh. Nhưng mà chúng ta cho là đẹp, đúng. Cái thời gian mà trái đất, trái địa cầu này mới thành lập, chư thiên ở trời qua, chư thiên mà xuống thấy đẹp lắm, giờ họ ở lại đây thủy tổ là người. Nhưng có những loài người được cấu tạo bằng hai đại, là họ chỉ cần có đất và gió thôi, thì ở quả địa cầu này không cần. Thành ra đó là đâu? Chính là mặt trăng. Mặt trăng trên đó không có nước mà có đất, và có ánh sáng, có chỗ cần là thủy đại, có chỗ chỉ cần là địa đại, có chỗ chỉ cần là phong đại, có chỗ chỉ cần như vậy. Thì trên đó là những loài chư thiên, họ không cần, họ là loài quá xa. Thì ở đây cõi cực lạc cũng vậy. Cõi cực lạc là một cái thế giới mà mới đây thầy nghiên cứu trong cơ quan NASA, là ở một cái hành tinh đó, là nhất là nó nói một cái tên gì thầy quên rồi, hình như là cái mà cái sao sao mà có một cái dòng, cái dòng mà nó xung quanh kêu là cái gì, tiếng Mỹ kêu là Saturn hả? Saturn tức là mọc tinh hay là khẩu tinh gì cái gì đó, Saturn. Thì Saturn đó, nó là một cái ở trong ruột nó một cái chất đất rất là nặng, nhưng mà nó bị một cái áp suất rất là mạnh, do đó nó đốt cháy tất cả những cái chất gì nó tạo thành kim cương. Và các nhà công gia Hoa Kỳ ở trên đó nó mưa bằng tay cảm ơn không có gì, tại vì nó kỹ thuật nó nóng tới mấy triệu độ ở trong ruột, và nó đốt thành mai element, đài là mình loài người lên đó là chết ngay, những cơn bão rất mạnh. Nhưng mà chư thiên ở đó thì họ thấy là mưa bạn đà la, mưa toàn là kim cương, mưa toàn bảy báo thần. Thì cõi cực lạc khi chúng ta tu, chẳng hạn như bây giờ thầy Không Lan, hay là chẳng hạn như hồi sáng này cô Như Bình, Duy Châu cùng với Diệu Hảo, ba người đó nhẫn nhục được thì ra cái nhẫn, cái tụi con vừa nhẫn thì cái chất liệu tụi con vừa khởi tâm, tụi con hướng về Đức Phật A Di Đà phát nguyện giảng sanh, thì trên đó bắt đầu nó có một nụ sen, và cái nụ sen trên đó nó sống không phải bằng đất vàng bạc đưa lên đó, mà nó nuôi bằng cái tâm tụi con, nó nuôi cái tâm tụi con. Mà khi cái tâm tụi con á, mà một lần tụi con nhẫn nhục một cái đó, là tụi con được tưới bằng cái bùn. Thì cái hoa sen này rất gần bùn và chẳng hơn tâm này bùn. Ở trong này ai là cái hoa sen mà nở nhất trong này? Thầy Tiện Như. Ông Tiện Như ông có tụng kinh không quý vị? Không biết tụng. Ông cũng không có thiết pháp quý vị. Ông chỉ đi lù đù là ông coi là ông mở cửa sai gì tại đó. Nhưng mà ông ai sai ông cũng được, thì ông là cái loại gì trong này quý vị? Cái loại ông không có làm giận. Hồi xưa giọng Tiện Như có làm phiền ai không quý vị? Như vậy ông gần bùn mà chẳng hơn tâm này bùn. Thì thấy ra ông Tiện Như này đó là ở đây là ông giai cấp thấp nhất, nhưng mà trên cái nhìn của Đức Phật á, là cái hoa sen của đại đức chú là Sa Di Tệ Như là nó lớn trần dần, còn cái hoa sen của thượng tọa Thích Trong Lai nhỏ xíu. Tại sao vậy? Tại vì cái hoa sen của thượng tọa Thích Trong Lai đó là thay vì á phải cho thầy ăn cực thì quý vị đưa thầy ăn sướng, phải không? Rồi á thầy được tưới bằng to rồi những cái đồ, thấy dụ ông Tệ Như á là ông ngồi xong đó ông chờ cái ông ăn có một viên siêu nước nhỏ xíu à, thành ra cái hoa sen ổng á nó không có bị mất đất. Còn thầy tự nhiên cho đủ loại siêu nước rồi đó, nó đem lại đó thì thầy hoa sen thầy đang bự cái nó tèo rồi bắt đầu cái gì giờ người ta chửi cái bắt đầu hoa sen thì nó nở lên ha. Như vậy cái hoa sen của cực lạc nó được connect bằng cái tâm chúng ta, và cái tâm chúng ta đó mà bị người ta chửi một cái đó mà chúng ta trả đũa liền, tôi nói cho bà biết nha, tôi tu với tôi xé xác mà cái hoa sen anh nở vậy nó xé luôn nó xuống là cái hồi sáng này hoa sen Diệu Hảo đó. Con khóc, con muốn tu, con xứng đáng là nó biết là nó gần bùng, nó biết chấp nhận, là nó đang cái người ngã mạng mà tôi là điêu tơ hả, tôi làm 5 mấy triệu gì vô đây hả, nó làm giết tôi hả, nhưng mà giờ nó con biết là cái áo mà sợ này nó khó lắm chứ phụ cho tu, thầy khen nó được tu, con đi tu dễ lắm, cạo đầu dễ, cạo tâm khó lắm, con nó nói gì tự nhiên là nó ở trong này, con biết cái lỗi con tức là nó biết nhận bùn rồi, bắt đầu nó nạp bùn chứ không nạp được khen nữa, cái hoa sen từ từ là nở ra. Thầy nó có hoa sen nở là cho chúng ta đó gì mà chúng ta cứ nở, rồi bắt đầu mỗi khóa tu chúng ta nở đẹp lắm, rồi làm phước bố thí nha. Như bữa nay ở trong này ai đã từng đóng tiền 1 đồng 2 đồng cho Pháp Hội là coi ai, cứ nói chuyện đưa lên 1 đồng thôi, từ 1 đồng đến 100 có không, đưa thấy coi, đưa lên rồi qua xem quý vị là đang được tắm bằng những cái tâm. Tại sao quý vị lo cho đại chúng, lo cho mấy bà già, cho mấy lo quý vị, nhưng mà bắt đầu về nhà ê anh này cũng nhiều, cũng 100 tao thiếu 100 nữa đủ tiền thả cái đường điện thoại, vừa nói cho biết cái gì cũng cho 50 cái hoa đang nở vậy cái gì thì đỡ chưa đó. Tụi ba là cứ nở chiều, không phải chỉ đạm đầu quá. Mà tới ngày mà quý vị mà lâm chung á, thì có người đó thì thấy cái hoa mới còn vậy nè, mà có người thì thấy hoa nở, mà có người mà nở được rồi thì mới đem đi chứ. Bây giờ cái bầu thai của mình á, mà nó nuôi bằng cái tâm mà từ bi nhẫn nhục, nó nuôi bằng những lời phỉ nhổ, thì cái trên kia nó đâu có bùng đâu, bùng nhờ dưới này nè. Thành ra mình lên cái bùng này là nó mới tiếp tục, nó nuôi dưỡng nó nuôi dưỡng cho tới khi nào người nào ngon á, ông Thiện Như đi một cái á, ông lừa dưỡng cái sư phụ bữa nay á, thông báo rồi nha, con ăn bữa cơm này là con đi, tại sao vậy? Vì qua xe cũng đã nở rồi, thầy chuẩn bị rồi, phải không? Một mình là cái thức trẻ non không à? Thầy Phật Di Đà cũng nói đó là cái người tu đó sẽ đọa vào viên thành viên được cực lạc. Vì cái lúc mà mình lên đó đó, mình chỉ là cái hoa sen là coi như là mấy đứa nhỏ các bạn, mà đứa nhỏ mà đẻ ra 6 tháng thì đặt ở đâu cái gì? Đặt trong cái gì? Cái nồi, cái máy kính để nuôi. Thành ra kêu là viên thành cực lạc, mà một ngày một đêm nó có cực lạc là 1 triệu năm dưới này. Thành ra đó họ đặt cho cái lòng tin Phật Di Đà đặt vô cho hấp cho nó 6 tháng là coi như mình sống rất là khổ trong này, hiểu chưa? Thầy nói từ nay quý vị ráng nuôi dưỡng cái hoa sen đi. Ai mà chửi mình cái đó là mình nghĩ tới cái hoa sen đó đang nở đó. Nó chửi mình là nó tạp cái gì? Nó tạp thân hả? Nó tràn tâm. Cái mặt tôi như vậy mà cái cứt như là tôi, nó nói cậu nó chén cái là cái hoa sen nở lên chút. Mà nó khen cái là sao? Khen là tổng đức hoa sen hẹo xuống chút. Quý vị hiểu cái đó không? Thành từ đó mà mấy vị hòa thượng mà cứ cho ta lại cái đó là qua xem xịu xuống liền, tôi sợ lại lắm. Thành không có lạ gì các vị hòa thượng đạo cao đức trọng mà nhận lại về già tay biến bám thân nằm dài đó hết, mà mình nằm dưới này là qua xem nằm liền trên, nó nằm theo mình được, nó sống bằng cái tâm. Thế giới cực lạc chúng ta đến đó bằng cái tâm hay bằng cái thân? Bằng cái tâm. Cho nên ở trên đó từ nay tôi nói cho quý vị nhớ nha, hả, mà nó dựng lên qua xem khéo cầu quả liền hả? Thấy không? Bữa nay quý vị không biết cái đó. Thành ra những người mà tu tịnh độ đó mà qua xem nó vừa héo rồi, coi như nó cũng chưa đủ để mình già thành, mình lại mình hộ niệm, mình tăng phước đức, rồi mình làm, mình bốn phân, mình nói là in kinh ấn tấm niệm Phật là cái lực của chư tăng. Hộ niệm là gì? Mình lại mình tụng kinh, mình cho mỗi người mượn một phần công đức đó viện trợ đó, thì cái hoa sen kia từ từ nở 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 được. Lúc đó tới cái lúc là đủ rồi, tôi làm phương qua tôi rờ đầu cái ha, mình làm điều đúng giờ thứ 8 thì sọt vào tay tôi cái lọt cái phần di đà này, mới là có hoa sen rồi, như là hạ phẩm hạ sanh đó, là có hoa sen mới vừa đủ 9 tháng mà thiếu 10 ngày nó mới đèo eo eo chút, 10 ngày sau mới gặp Quan Âm ha. Còn cái loại mà chúng ta mà coi như là tu kiểu này, từ nay quý vị nhớ, mỗi một lần nó chửi mình, nó nói quan mình là mình đã ở trong vũng bùn, mà mình không cái dính cái mùi bùn, mình không chấp vào cái lời mà nó qua mình, thì qua sen mình càng nở càng nở. Tôi nói ẩm với quý vị đó, thì cái chuyện này cũng vậy, quý vị cứ yên chí đi. Nói về cõi trời cũng vậy, người tu phước đức. Hồi xưa đó có một cái người họ làm chơi với một cái ông ăn mày. Ông mày nó nghèo lắm, mỗi ngày ông đi ăn xin rồi đó, ông còn dư. Ông là ăn mày mà ông đi xin để ông cho những ông ăn mày mù để mà sống. Trong đó trong cái số mà hành khách có một người mù, thì ông đi ăn xin những cái đồ dư rồi ông ăn, rồi ông dường mỗi ngày ông nuôi cho mấy ông ăn mày mà đã mù không thấy đường xin. Thì một bữa đó đó, người ta đi thiếp, hồi xưa nó có cái phong trào đi thiếp, họ đọc chú cái mình nằm ngủ đấy, cái cho dẫn đi xuống để coi mẹ mình đi đâu, đi tới đâu mà gặp cái hối lộ rồi cũng có y chang như là dưới cái cửa qua, thì xuống dưới gặp cái ông đó là cai tổng, hồi đó ông sống ở dưới đó, ông áp ông dùng chết chứ ông có ngày cúng cơm. Thì con trai ông kêu đi thiếp đọc chú cho cái hồn người con trai xuống, nói bây giờ á dưới này là con muốn là con phải lại nhà ở trên đó cái thằng ăn mày, hồi sẽ nó ở ngay chỗ gần tới bên cái miễu mà ngủ của thằng Hoàng đó, thằng đó nó giàu lắm. Nói sao vậy? Tại vì nó là giàu, nó chứ không phải là lợi mượn của cái ông mà ông cai tổng. Không, trên này là những người giàu bao nhiêu thì dưới này con nghèo bấy nhiêu. Con lại con đang nghĩ ông ăn mày đi, cho ông mượn một chút công đức thôi, thì con nhờ là ông hứa một câu thôi. Thì con hỏi sao là cái ngày mà con mở cái trai đàn chánh tế mà ngày đầu tháng 7 đó, con chỉ cần ông ăn mày đó, ông lợi ông ăn xin được chén cơm, cho một chén cơm và ông đi thì ba nó ăn được. Còn tất cả những cái đồ kia mấy ông thầy là cũng thầy ăn được. Hỏi sao vậy? Mấy ông thầy đó có phước, mà chỉ có ăn mày đó có phước. Mấy ông thầy đó muôn thần bán thánh đó. Thì ông này cũng giật mình sau khi mà kéo cái đi thiếp xong trở về, thì ông nghĩ ông ra đó thì ông thấy có cái ông mày đó. Ông nói kỳ quá, bây giờ các chỗ khác ta lướt ông này ông kia nhà giàu lại để ăn để cầu phước rồi mà làm nữa là đủ thứ chuyện phước đức mà không bằng cái ông mày đó. Thì nó không tin, nhưng bữa đó ông mới lại nói cho ông xin một chén cơm. Ông cho ba tôi được không? Ba tôi đó là bây giờ ở địa ngục, mà ông có mộng là ông xin một chén cơm thì ông mày nữa tôi cho ông nửa chén, tại nửa chén thì tôi còn phải cho cái ông mày mù. Thì sau khi cho ăn xong đó thì ông đi thiếp, từ sau đi thiếp lại thì ông già ông nói nhờ cái chén cơm của cái ông ăn mày đó đó, ông phước đức dữ lắm, mà ba bây giờ đó là còn 3 ngày nữa ba được thăng sanh lên làm người. Quý vị thấy rõ không? Bây giờ trong mắt quý vị mới nhìn thấy thầy Thiện Như tầm thường lắm, nhưng mà ổng đang làm những cái việc phước đức cho hoa sen ổng rất là lớn. Quý vị thấy cái tướng hảo của ông Thiện Như và ông Thiện Như lúc mới vô đàn khác nhau quý vị? Khác chưa chưa? Ổng là một cái tay gì tôi nói cho quý vị biết. Ổng có chủ business ở Bel Air. Ổng có chủ business ở bên Fila. Ổng có nhiều cái cơ sở thương mại lắm. Ổng làm ăn thất bại, tôi không biết cái gì tôi từng nói. Thành ra tới lúc ông qua đây là ổng gần tự tử chết. Vợ bỏ, con ly. Ổng vô đây cái hầm răng cũng không có nữa. Có không quý vị? Người cũng suy sụp lắm. Tu riết thời gian tự nhiên phước báo tích lũy. Ai sai đâu chạy đó. Không phải ổng là cái người ở trong cái vũng bùn của gì. Cái người bác lúc si là ổng sắp tự tử rồi. Ổng xe đi nè. Vậy mà từ từ lên ổng vô đây ổng làm giống như mấy thằng hôm lát Mỹ mà vô đây con quả không không. Và từ từ cái phước đức. Thì cái hoa sen nó còn được lạc. Được nuôi bằng cái sự nhẫn nhục. Và nuôi bằng cái sự buông xả. Được nuôi bằng cái sự không dính mắt. Nuôi bằng cái sự tâm vô sở trụ. Rồi cái hoa sen nó nở đúng ngày. Quý vị đi, quý vị rất là đẹp. Quý vị thấy hoa sen. Đầu tiên á, mà quý vị thấy hoa sen là quý vị thắp rồi đó. Rồi hạ phẩm hoa sen. Mà thấy hoa sen mà cầm trên tay hoa, thấy ông Bồ Tát là trung phẩm á. Mà thấy cái hoa sen mà nằm trên tay Phật A Di Đà đó là thượng phẩm đó quý vị. Hồi đó tôi không hiểu cái này. Và tưởng là mày lấy vàng mày trồng thử coi sen nó lên không. Thành ra khi mà chúng sanh dưới này là quá sạch. Là quá sạch. Mà chúng ta nhớ cái hoa sen đó trong cực lạc là do cái công đức của chúng ta. Vừa pháp tâm tu một cái là có một cái hoa sen nó nở ra đó. Mà nó được nuôi dưỡng bằng cái sự nhẫn nhục, bằng sự bố thí buông xả, bằng cái hạnh từ bi, bố thí trì giới, nhẫn nhục và tinh tấn, và cái sự trí huệ ba la mật. Trí huệ ba la mật là nãy thầy nói đó, vô thường nó sướng hơn là thường, thấy không? Thành ra đừng có nói là vô ngã cái gì hết. Bởi vì toàn bộ bên cái hệ thống kia là tịch diệt. Nó là bên đây là vô thường, là khổ, là không vô ngã. Thì ngài Như Mà Cần phải nói vô thường nó mới làm cho ai cũng từ nghèo đến giàu. Không có ai giàu mà họ, không ai khó mà đời. Đúng không quý vị? Đó. Và nếu mà mưa hoài thì sao quý vị? Lụt. Mà nắng hoài sao quý vị? Hạ. Do đó nhờ có vô thường mà mới có chúng sanh và có Phật. Còn nếu mà mình từ cái phàm phu mà không nhờ vô thường, làm sao mình thành Phật được? Do đó từ đây cái khung trời của kinh Di Ma Cật mở cho chúng ta thấy phiền não tức là bồ đề. Nhờ có phiền não nó mới nở được hoa sen ở tượng đài. Không có phiền não không nở được hoa sen. Những chúng sanh vậy đó là những chúng sanh chịu đựng được phiền não thì cái quả đó là được cái quả tượng lạc. Tại sao vậy? Mình bây giờ mình chỉ chịu được lời khen mà không được nhiều tiếng chê thì mai mốt mình sống không được lời chê. Quý vị thấy những đứa con mồ côi khi mà cái gì xảy ra chiến tranh rồi nó chạy lạc, và một đứa con nhà giàu, đứa nào chết trước? Con nhà giàu chết trước. Vào trong trại cải tạo, mấy ông mà ăn sung mặc sướng và mấy ông lính là nó đói tới chiến trường, ông nào bệnh trước? Mấy ông mập chết trước. Thế mà những ông mà từ 200-300 lưỡi đao vô đó là 3 tháng sập chết hết.
Ăn ngon sung sướng quen rồi.
Đúng rồi.
Đâu có nhiều thật.
Chết liền. Thấy không?
Đói ở ngoài mặt thịnh chịu cực.
Đúng rồi.
Sống dài.
Thành ra nói rõ trong này á, ai mà đụng cái là nhảy định trạch đó là qua xe héo hoài không bao giờ nở. Đó, tôi chỉ chào hàng nhiêu đó thôi. Còn dài lắm mới ăn ra lực thôi. Còn U Ba Ly, còn La Hồ La, còn An An, còn nhiều lắm. Rồi thôi, bây giờ nó đã 5 giờ chiều rồi, thầy cũng hết hơi rồi. Bây giờ chúng ta hồi hướng là nguyện đem công đức giảng kinh Đại Thừa Di Ma Cật này hướng về đến tất cả cha mẹ ông bà của quý vị còn hiện đời, thân bằng quý thuộc hiện đời, với cái phước đức Đại Thừa này lớn lắm quý vị ơi. Quý vị về nhà, quý vị bắt đầu quý vị hốt rác, chịu hết. Quý vị trở thành là một cái người thấp nhất. Quý vị tu để thành đất, thành bùn thì cái quả của quý vị thành hoa sen. Mà quý vị tu để thành Phật là cái quả gì đi địa ngục nghe. Trong nhà quý vị dành cái vụ nhỏ nhất, thua thiệt nhất, thì quý vị là trở thành là Bồ Tát. Anh quý vị. Mà cái người nào dành cái ngôi vị lớn nhất trong nhà là cái người đó là không ai thương hết. Tôi nói cho quý vị nghe. Ở trong chùa này tại sao quý vị thương sư chú Minh Tệ Như? Vì ổng là cái người nhận những cái vai trò thấp nhất ở trong cái hàng tăng đoàn của thầy về người nam, có phải không quý vị? Tại sao cô học đức được người ta thương? Vì cái gì giao cô cũng làm, cô không có khè. mà cổ có cái sướng nhất tôi biết là tại sao đó. Cổ nhắc người ta làm cho nó không bên nói giùm tôi này kia, cái hồi cái cổ mình nãy nói gì quên rồi. Có không Hồng Đức? Có cái câu đó rất là khôn. Bà sai cái bà kia á, làm giùm tôi này, nấu tôi này kia, nhưng mà đi vòng vòng hỏi cái bà kia nãy Hồng Đức nói chị nói gì vậy? Nói gì quên rồi.
Quên thiệt chứ không?
Không không. Nói là quên rồi thì tự động làm đi, thì bà kia làm thế ý các bạn. Khôn không quý vị? Thấy không? Từ đây học cái câu của Hồng Đức. Mình sai ông xã, mình làm này là mình kia đã được, nhưng mà nói dạ, hỏi bà nội dặn tôi làm gì? Ôi nói gì quên rồi, tự ông làm đi. Thì ông xã có được tự ái không? Sướng. Thấy không? À, mình nhỏ này rất là khôn. Nhớ bánh mùng lắm. Tôi đứng với tôi coi. Nó sai, người ta làm mà lọt. Nó làm dụng này cho cô, làm cho cái chạy này kẹt. Tôi mà hồi nó đi thức cây, thế ra ngoài chú hỏi này. Hồi nãy cô dặn tôi làm gì? Hồi Hồng Đức, nghe nói gì quên rồi. Thôi giờ muốn làm gì làm, miễn ra đồ ăn thôi. Thì người kia khoái không? Tại bảo quên rồi, giờ mình muốn làm gì làm. Thì cái bà này cái bản ngã được tôn trọng. Thí dụ cái bà này bà có tài là chiên bánh xèo, mà Hồng Đức á là biểu xuống nấu phở. Nhưng mà làm theo bánh xèo theo Hồng Đức thì bà làm được, nhưng mà Hồng Đức đi xuống nãy. Nếu bà này mà bà chấp hành mệnh lệnh thì bà này đã không cần hỏi. Mà bà này nhiều muốn nói chứ đưa ra cái ý kiến là thôi giờ tôi không làm bánh xèo mà tôi làm phở, nhưng mà Hồng Đức khôn lắm. Hồi nãy tôi nói gì tôi quên rồi, thế giờ muốn làm gì làm đi, phải không? Thì bà kia sướng quá, được rồi, nói gì mày không nhớ, tao xuống tao làm theo cái nghề của tao. Thành ra, quý vị thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Phải không? Thành ra quý vị Hồng Đức vô nhà biết đó, Hồng Đức điều hành rất dễ. Còn gặp cái bà đó, tôi nói là khi dễ tôi hả? Hả? Coi cái chức cơ sư cô của tôi như vậy hả? Thấy không? Tôi trên là sư phụ dưới là tôi nè. Dạ, để con làm. Đáng chết. Đáng chết. Lửa. Anh lượm cái tô lên phun miếng nước miếng trong nhà. Vì thế đó chứ. Tại vì cái chiêu của Hồng Đức là sai người ta làm. Nhưng mà rồi người ta hỏi lại là biết bài này không muốn làm, nãy nói gì quên rồi, bây giờ muốn làm gì làm đi, tôi không nhớ nữa. Cái bài làm vậy được rồi, nó quên thì mình làm, mà đâu bắt lỗi được. Thấy không?
Còn đâu có dám sai nên sư phụ không nhờ bà.
Nhờ bà. Cái gì thấy khôn đó. Mà sáng này nó vô nói sư phụ à, lâu nay con tưởng sư phụ thương con, mà sáng con nghe cái băng này là người nào bị tôi chữ thương rồi cho roi cho bọt, mà ghét thì sao? Cho ngọt cho bùi vậy, lâu nay sư phụ ghét con chưa chửi con lần nào, phải không?
Bữa nào
chửi bữa chưa chửi nó, tức là cái hoa sen nó cứ dài vàng nó không có ngỏm lên. Không đứa thì có cái này tụng kinh hay không quý vị?
Hay
lắm, tụng kinh hay. Mà ta thấy dòng tụng kinh không, tụng nhẹ nhàng thì không đứa chỉ sống mà bây giờ tụng kinh, mà vừa tụng kinh xong hoa sen thì ngóc lên, cái vừa từng sau sư phụ cho con đi vũ neo hoa sen nghe. Cứ dài tháng chứ bộ vậy là đứt, cho con đi lại về làm neo kiếm tiền nữa rồi. Thằng hoa sen nó đang đỡ vậy, em nó vũ ra bộ phô xét dựng xuống cái, bộ phiêu dựng cái, bộ manicure dựng xuống cái, eo là sao vậy? Sẹo
bị neo luôn.
Thì cái nhà tu quý vị thấy vui, hiểu pháp đại thừa, chúng ta phải hiểu ra cái hoa sen tổ tượng là do cái tâm khiêm hạ, phải không? Quý vị thấy rõ không? Từ nay nó muốn cho cõi tượng lạc đẹp, là quý vị cứ khiêm hạ, đừng chấp vào tu chữ ly. Ly là gì? Gần bùn mà chẳng hơi tâm người bùn. Tôi có áp dụng chữ ly cho thầy thôi. Mà hỉ mũi ra rồi phải xả xuống, xả nước rửa cho mà hỉ để nó chèo le đi khổ. Bây giờ thôi, tôi hồi hướng như vậy là được tất cả là 6 bài pháp trong 2 ngày nay. Ở trên San Jose đó là được 8 bài. Tổng cộng chúng ta được 8 với 6 là 14 bài pháp Di Ma Cật. Thì chúng ta còn nhiều Di Ma Cật lắm. Nhưng mà tôi ngày mai tôi phải đi lo cái chuyện mà hộ niệm. Không biết là cái bà cầu nguyện cho cái bà đó bỏ qua thì tôi đỡ, còn hôm qua thì tôi phải hộ niệm ở bên tiểu bang New Mexico. Sau đó hy vọng là bà đi lẹ hay là bà khỏe lẹ thì tôi chỉ ở đó vài ngày, rồi tôi phải bay về Seattle để tôi coi một số vấn đề trên Youth Center. Sau đó rồi tới 15 tôi phải bay qua bên Control để coi cái đài tổ quốc ghi ơn nó như thế nào. Rồi quý vị thấy thầy rất là bận rộn. Làm như vậy từ đây tới cái ngày mà khánh thành tượng đài nó chỉ còn có một tháng, như tháng mấy nữa thôi.
mà tôi có trăm việc ngàn việc. Thứ ba thì thầy Tể Quán lại lên đường để qua bển phụ ta với thầy Tể Minh để xây dựng, để tiếp tục những cái phần còn lại. Thành ra quý Phật tử trong làng biết cái hoa sen mình héo hay là nở sao đó ráng nhau, nhiều khi nó chửi tôi đi không? Bây giờ năn nỉ tưởng cả tiền chữ nữa, không giờ đó không tàu chữ đi phỉ báo tôi đi để cho hoa sen tôi nở, không? Từ nay được chửi là hoa sen nở. Rồi tôi gửi lời tạm biệt tất cả quý Phật tử. Chúng ta đã có một pháp hội Di Ma Cật ở San Jose thành công, và có một cái tu bắt quan trai Di Ma Cật ở làng Di Đà Indio rất là thành công. Thầy vừa nói chuyện với bác sĩ Gia, nói với thiện hội là thầy sẽ về Bô Sa trong, chưa biết, mình phải nói, mình ấm ấm mà mở để cho người ta theo dõi. Mấy bà Tám bắt đầu làm việc đi lúc này nè. Tôi sẽ thuê một cái khách sạn ở tại Bô Sa. Trong khách sạn nó phải có cái hội trường, và các vị nào mà về tu bắt quan trai sẽ được ở khách sạn, người nào nghe pháp thì ở ngoài, và chúng ta sẽ thiết tiếp những bộ kinh đại thừa ở Bô Sa. Tại lâu nay chúng ta tu giảng Bô Sa hai lần, một lần đầu tiên đó là với Linh Bẩm, một lần thứ hai nữa là thiện hội nó mướn lần thứ hai đó, và lần thứ ba là tôi sẽ qua tu giảng con đường siêu phàm nhập thánh ở tại chùa Phật Tổ một bài pháp 2 tiếng đồng hồ. Và trong cái bài pháp đó tôi đã kiếm được thầy Chạy Định nè, Nhật Hoa nè, cô Hồng Minh, những cái nhóm đó phải không quý vị? À, đó cái nhóm đó là từ Phật Tổ mà qua. Thì kỳ này đó là sau tháng 5 là cái uy tín và cái ID khi tôi xây dựng xong khách thành, xong cái đài tổ của kia hơn, tôi mua 6 cái quan tài để tôi làm lễ nhập quan cho mấy ông tướng mà chết dự tới 25, chết không có quan tài, không có lễ nhập quan, không có lễ phát tang. Tôi mời thân nhân của các vị đó, vị nào Phật giáo thì tôi phát tang, tôi cầu siêu, vị nào Công giáo tôi mời cha về làm, để làm một cái lễ đàng hoàng cho những người đã nằm xuống cho tổ quốc. Rồi tôi sẽ đưa cái quan tài đó qua đài tổ quốc ghi ơn. Tôi làm lễ phủ cờ, mời 28 hội đồng quân đội làm lễ phủ cờ cho họ, đầy đủ lễ nghi quân cách quốc tác cho những người tướng Việt Nam Cộng Hòa hy sinh dần thứ 25 cho tổ quốc. Khánh thành đài thiền nhân, khánh thành đài Đức Mẹ, khánh thành đài tổ quốc ghi ơn với sự tham dự của cựu chiến binh Hoa Kỳ, 28 hội đoàn quân đội Việt Nam Cộng Hòa, các chính quyền dân cử đều hiện diện ở đó. Và sau đó chúng ta ra đệ nhất chu niên kỷ niệm ngày dứt thiền nhân vượt biển trở về đó, làm một cái đài thờ các thai nhi bị chết từ trong bụng mẹ, có tháp chuông, tháp trống, lễ khánh thành tượng Địa Tạng Độ Thiên. Và sau đó việc làm của tôi đủ rồi, tôi đã lấy lại những cái gì mà vì cộng sản đã phá tôi. Tới tháng 5 này họ biết tôi là ai, tôi là quốc gia hay là quốc dân, tôi làm những gì cho tổ quốc. Thì sau đó tôi bắt đầu tôi sẽ về Bô Sa để mà mở một pháp hội, để mà cho những bà con ở những vùng Westminster này được nghe pháp âm xuất phát từ một cái chỗ nào. Vì hồi đó tôi mới đến đó có 2-3 lần, người ta mới vừa biết tới Thầy Thích Thông Lai, thì sau đó tôi bỏ, tôi đi lên Lập Làng, và Lập Làng là đi lòng vòng. Và bây giờ thì tôi trở lại một lần, ví dụ như 2 năm về trước là đưa 400 tăng ni đi ra khất thực ở Bô Sa, họ cũng không có sao. Mà thời gian đó chúng tôi đang bị đánh phá dữ dội lắm. Sau khi trắng đêm rõ ràng phân minh, chúng ta sẽ trở về Bô Sa một ngày không xa trong năm nay để mà đem pháp âm đại thừa đánh tan tất cả những cái tà thuyết, đánh tan tất cả những pháp môn tiểu thừa, để rồi họ thấy rằng Phật pháp là thế gian pháp, mà không có gì bằng pháp đại thừa. Những người nào mà nghe pháp tiểu thừa là chúng ta không có nên mai một cái pháp đại thừa nó rộng mênh mông, mà từ nay tôi chuyển dương người cư sĩ, vai trò của người cư sĩ. Tôi nói xin lỗi quý vị, làng A Di Đà này được thành lập là do cư sĩ hay tu sĩ?
Cư sĩ.
Tu sĩ là có một cái tinh thần là tôi là Thông Lai, mà lúc đó đỉnh trài là của mấy trăm bà già, có phải quý vị? Như vậy mấy chục ngôi chùa ở cái vùng Nam Area, ở cái vùng Nam Cali, ở ngoài khu Mô Sa, ở ngoài Westminster, ở ngoài khu Little Sài Gòn là do tu sĩ hay do cư sĩ?
cư sĩ là chính, tu sĩ là phụ. Như vậy tôi hiển dương vai trò cư sĩ, không có nghĩa là tôi chê tu sĩ, nhưng mà tu sĩ là hiển dương về vấn đề là đem giáo pháp của Phật, và cư sĩ là xây dựng, là đóng góp, như là các cô đọc. Quý vị thấy ngày xưa Phật muốn lập tịnh xá là do ai quý vị? Do các cô đọc. Tịnh xá kỳ viên cũng do cư sĩ, mà Phật pháp truyền ra là do Đức Bổn Sư và các đại đệ tử Phật đi truyền pháp âm. Thì ngày nay cũng vậy, một vị tăng ra bằng pháp là phải chỉ đem pháp của Phật mà ra thôi, cái đó là quý. Còn cư sĩ là họ hộ về mặt hành chánh, họ đứng về chính quyền, mà làm đúng như vậy thì chùa sẽ không nợ. Và tôi rất hãnh diện trong hệ thống của chúng ta ở đây California, Indo, ở Condo, Texas, ở Seattle, Tổ Đình, và ở Olivia, Youth Center, chúng tôi không nợ một sen của nhà bạn. Với một cái thành quả từ 2008 bắt đầu đi xuống miền Bắc Cali, 2008 đến 9, 10, 11, 12, 13, trong 6 năm mà cái asset của hệ thống đồng viên không nợ một đồng, là tôi làm theo ai? Tôi làm theo lời Phật dạy. Tôi không đứng trên nhà bác, không đứng trên trong bo. Chị em tôi là ni sư Như Thủy, ni sư Non, không bước vào đây để làm việc, không gia đình chị, thì tôi mới được như vậy. Tôi một ngày nào đó tôi đứng tay tổ, tôi đứng băng, muốn chi tiêu gì đó tôi, thì tôi bảo đảm rằng cái hệ thống này sẽ đi vào hoại diệt ngay. Quý vị có đồng ý không? Đó là những cái pháp âm, đó là những cái trí huệ, đó là những cái mà nói lên những cái sự thật. Tu sĩ tỳ kheo là không tài sản, không phe đảng, mà không có lấy binh địch bên ta, mà phải giữ cái tâm là bình đẳng trong nhà chùa. Ở trong này mà có một cái phe nào hơn phe kia là ở đây bất bình đẳng, là có chiến tranh ngay. Quý vị đồng ý không? Chỗ nào bất bình đẳng, chỗ đó không có chân lý. Quý vị thấy rõ không? Ở Hoa Kỳ này, người giàu người nghèo đều có xe đi với nhau, người giàu người nghèo đều có những cái iPhone, người giàu người nghèo đều có xài những cái tiện nghi. Anh có karaoke, tôi cũng có karaoke. Anh có TV loại mà 52 inch, tôi cũng có 52 inch. Tất cả bình đẳng ở đây rõ ràng lắm. Thành xã hội Hoa Kỳ là một xã hội mà lấy cái bình đẳng làm đầu, và trong cái hệ thống Đức Phật phải có bình đẳng. Và từ nay thầy nhắc nhở một lần nữa, giống như vừa rồi, cái ban nhà bếp làm ơn, và quý vị nhớ ăn uống thầy ăn sao trò ăn vậy, đừng có hai giai cấp ăn uống. Nhiều khi mấy bà cứ cúng cúng đưa lên. Tôi muốn rằng cái ban nhạc biết của làng A Di Đà Video này phải học cái cách làm việc của tôi từ ở bên miền Bắc Cali. Tôi vẫn kết like cầm dĩa đứng sang đích một cái bà Phật tử hàng thứ 100, tôi cầm dĩa, thầy Đại Quán cầm dĩa, tôi vẫn ăn ngon như thường. Cái đó là cái hạnh của Phật, bình đẳng, không có chọn riêng nữa. Mà khổ lắm, tôi dặn cái ban nhà bếp này, tại sao có những món ăn của chúng tôi vẫn còn sai biệt với những món ăn của Phật tử? Xin nói cho biết tại sao vậy? À? Không có, bệnh là riêng. Tôi bệnh là tôi uống cái sữa, cái rau cải bè xanh, tôi nấu nước thôi. Mà tại sao tôi thấy có nhiều khi tôi liếc xuống dòng, tôi nhìn ở dưới này có món ăn tôi cũng có, mà tại sao tôi lại có extra thì cái đó không được. Từ nay mà cái ban nhà bếp có như vậy á, là tôi bắt lên đứng cái nào extra tôi bắt ăn tại chỗ. Hồng Minh phải ăn hết những cái đồ extra đó, mà ăn không hết á là tôi đuổi đi ra khỏi cái này. Hả?
Cúng riêng cho sư phụ và đem vô, nhưng đó là cúng riêng, chứ không phải ban nhà bếp nấu.
Dạ. Còn gửi cúng riêng á thì đem cho sư phụ cầm một cái, cái sư phụ ăn bằng cái tâm, ngon rồi. Ăn tâm thôi, giống ăn bằng thân thân. Rồi sư phụ nhìn siêu nước cái hỏi thầy Tế Quán dùng tâm ăn đi, Tế Quán ngon không? Ngon. Thầy đừng ngon không? Dùng mắt ăn nhân mình thì chư thiên mà ăn. Ngon. Rồi đem xuống nói đây lọc cái sư phụ là bảo đảm nghe bạch 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 dữ ăn
dữ ăn
chia cho ăn, nó công khai để cái lọc sư phụ cũng không được để chịu ăn nữa, để ngay ở dưới bàn, để đây lọc sư phụ.
Thưa sư phụ, mình là tôi bắt con trai đó, cho kỳ vừa rồi đó, thì cô mình có cái nhảy là để đi lấy đồ ăn. À, nhưng mà về bàn đó có cái chén nhỏ, xếp ra những người khi mình tập kinh đó, tập uống bạch thì nó trang nghiêm hơn. Còn hai nếu không có để là tinh sách sư phụ, nếu mà có tôi bắt con trai thì để trên cái chén.
Tôi nhắc lại, nếu những kỳ bắt con trai sau này chúng ta vẫn self service nhưng mà để một cái chén, quý vị phải bắt cái ấn thì để bỏ cái cơm lên để cúng qua đường, thì để một cái chén nhỏ để quý vị lấy cơm trong cái dĩa, quý vị xếp ra. Còn khi mà không có bắt con trai thì tự động ăn bình đẳng. Nhớ cái mâm nào mà họ cúng cho Phật viết tờ giấy, thầy ăn bình đẳng, dọn lên bình đẳng, nhưng mà có nào cái này người ta cúng dường cho sư phụ, để chữ cúng dường xong tôi để lên một mâm cúng dường cho sư phụ và tăng đoàn, thì sư phụ cầm lên, sư phụ nói ăn bằng tâm, rồi ông thể định ăn bằng tâm, rồi ông thể quán ăn bằng tâm, ăn bằng tâm xong xuôi rồi đưa mấy người tử ăn bằng miệng. Đó là bình đẳng đó. Tại vì tôi muốn rằng á, mà từ nay đó, giờ đây tôi tu á, là tôi cũng ghét like ăn với quý vị luôn, cấm dọn nha, không có dọn nữa. Ở đây có cái dở phải chơi như San Jose vậy đó, là sư phụ đứng ghét like hàng thứ 100. Tại vì mình lo mình dọn dẹp ở trên này, mình lo kêu vậy thì thay vì mình ra đầu, nhưng mà đệ tử mình á, hồi xưa mình giảng kinh tiểu thừa đó thì thượng tọa ăn trước, hạ tọa ăn sau. Bây giờ Di Ma Cật là Bồ Tát thì coi như cư sĩ ăn trước, thượng tọa ăn sau, được không? Vậy á. Cái đó Phật tử thương hơn. Quý vị nghĩ đi, ăn trên ngồi trước mắc cỡ. Bây giờ một cái người tu sĩ mà đi cái xe cùi 30 năm, hay là một người tu sĩ mà đi chiếc Giao Hòa, quý vị ghét ông nào? Ghét ông đi Giao Hòa hả? Phải không? Tu mà có thể tu cái gì? Hả? Bây giờ cũng hơn tôi cái gì? Thấy không? Từ đó tôi nói thật ra, tôi ra đây ngoài Cali tôi thấy tôi mắc cỡ với tôi. Tại vì á, mình liên qua mấy cái xe mới ra, hoặc là thấy một ông đầu tròn áo vuông ra đi xe mới không? Có không quý vị? Trời ơi, còn mình thấy mình mắc cỡ. Tôi ra và mua sang tôi mắc cỡ, họ nhìn quý chư tăng với con mắt rất là rẻ tiền, khác với hồi xưa 80. Thời 80 chúng tôi qua đảo, mình qua tới đây, họ nhìn chư tăng với con mắt rất là kính trọng. Mà bây giờ họ nhìn chư tăng họ không có kính trọng, rất là khó khăn. Còn quý thầy bây giờ mặc đồ không có vàng nữa, mà nó lật lợn, nó ra cái màu gì nó có không quý vị? Họ mặc cái gì đâu, có người mặc gần như nó muốn ra màu trắng rồi, nó muốn ra cái màu gì, chứ không còn cái màu vàng khè. Bây giờ nhìn vàng khè là biết địa chỉ thầy không là hay không? Không, bây giờ thấy ra quả chư tăng họ mặc đồ đẹp lắm, rồi họ đeo kim tuyến, họ đeo gì tùm lum đây đủ thứ rồi đó. Thành ra không phải nói, nhưng mà mình thấy mình mắc cỡ.
Có những vị mà đến đây họ cúng dường thì vẫn để là cúng dường chư tăng sư phụ. Nhưng mà con nghĩ sư phụ đừng có nói các thầy, mà mình cứ ăn bằng tâm.
Ăn bằng tâm.
Thôi chút xíu đi sư phụ.
Ăn bằng tâm đấy mới đã. Ăn bằng tâm đó, mình một tô thế này mình ăn tâm. Nhiều khi nó nấu dở ẹt mà mình tưởng nó ngon. Ăn bằng cái tưởng. Phải không quý vị? Đúng không quý vị? Tôi hỏi quý vị nè, khi mà quý vị yêu một người nào mà quý vị không lấy được người đó, quý vị cái tưởng nhớ người đó hoài không? Có không? Đúng không quý vị? Mỗi lần mà gây lộn với ông xã là tôi biết rồi đó, tôi không lấy ông. Cái ông người yêu tôi hồi đó cưng tôi dữ lắm. Con cá mà cá sấy là cá gì? Cá bự. Thành ra nhiều khi cái bà đó bà nấu trong muối không đúng nặng đúng, mà mình ăn vô của mình coi như là giết người trong mộng. Nhưng mà nãy họ chịu khác, không ăn bằng tâm sao? Trời ơi, thấy nó bóng nó béo quá thiệt, nhưng mình đâu có biết đâu, phải không? Nhưng mình ăn tâm đi nhá. Từ nay cứu mình ăn bằng tâm. Thì như vậy nó có hai cái lợi. Thứ nhất á, trong thầy trò mình á, ai cũng không biết ta có bệnh gì. Nhiều khi mình có bệnh siêu vi gan được không? Mà tôi thở có một ngày nào đó, con chú ăn này nó bị siêu vi gan là chết. Tại vì tôi, quý vị thấy không? Ở nhà đó, ông xã của nó mà ăn còn dưng, cha nội, ăn thì uống đi nhá. Nhưng mà mấy ông thầy mà ăn nước miếng chạy ra, nước miếng này nó hướng nhạy vô cục sọc 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 sọc. Thấy giờ không? Xin lỗi.
Không có đâu sư phụ, chỉ có mình sư phụ cũng ăn thôi.
Nhưng mà biết đâu sư phụ đầy bệnh trong này. Thành ra từ nay đó ăn bằng tâm đi.
Thôi cũng phải có lọc chút
xíu. Ăn bằng tâm chứ.
Sư phụ cũng mới gắp vô một miếng nhỏ nhỏ.
Thử thôi, ăn bằng tâm thử. Thành ra cái đó là bảo vệ vệ sinh cho đệ tử, mà ta không có nói ăn bằng tâm là được rồi. Đưa thầy để định, thầy để định rồi. Ông đừng có dồn hai con mắt, ông lấy tay che con mắt nhìn thấy con, ông mở hai con mắt này dở đẹp. Tại sao vậy? Đưa một con mắt á, thì con mắt này của không có thấy xuyên thấu, mà ông đưa ra hai con mắt. Tệ định quán nhất bác thị, tám dạng tứ thiên lỗi. Đức Phật thì Như Lai quán nhất thị, tám dạng tứ thiên trùng. Tệ định quán nhất bát canh chua này, tám dạng tứ thiên lỗi. Lỗi thứ nhất là bậc hà này là bậc hà không organic. Lỗi thứ hai, giá này lặt sao mà lặt đầu không lặt tung. Lỗi thứ ba là lửa quá nặng trên cái bậc hà nó giật khẹt. Thành ra ông bà mình nói nhắm mắt mở mắt là vậy đó. Mấy bà vợ chồng mà khó quá nó thêm dâu rồi con. Nhắm mắt mở mắt ở với bà đi con, hãy nghe một lỗ tai thôi con. Đó là vậy đó. Ở đây tôi giảng pháp là tôi thoải mái với bà giảng gì mà cả. Không có dính gì hết. Mà đệ tử cũng không có mắc lỗi, tại vì nãy vô ăn á thầy đã quán hưởng trời đại Phật, không có gì đâu. Nhưng mà cần đệ tử ăn trước thì ta ăn sao gì trước không, còn tu tiểu thừa ngồi đó chờ cho đã, nhìn qua nhìn lại là đến cái can cái bắt đầu ăn, rồi ăn trên này mà nó kiềm chế, thấy không, giữ tướng to là tu về mặt không có trực tâm gì hết. Thành ra là đối với sư phụ đây là cực lạc nè, không có đâu cực lạc. Đối với thầy mình hiểu đạo rồi là cực lạc, đối với mình mà mình thu cần nhỏ bao nhiêu là mình ở trong cái địa ngục bấy nhiêu. Tâm nhỏ hẹp, tâm mở lớn là cực lạc, tâm thu nhỏ lại là tâm tiểu nhân. Rồi thôi, bây giờ đã là 5 giờ, gần 5:30 rồi, chúng ta hồi hướng và chúng ta chuẩn bị chiều nay ăn chiều, tại vì đâu có bắt con trai gì nữa đâu, phải không? Ở dưới bà nhà biết có lo cho ăn chiều không vậy? Có không? Có hả?
Chiều nay ghét like.
Chiều nay thầy trò tôi cũng ăn thực tập nha, tôi ăn chiều nha. Chiều nay tôi cũng lấy dĩa tôi ăn, ok. Tôi buổi sau nay tôi không ăn chiều, nhưng mà để chia sẻ với quý vị, chiều nay tôi cũng ghét like ăn chiều, đến kiển được cũng xuống ăn đàng hoàng, phải không? Mà vừa rồi ở San Jose tôi, ông Mai Thù Hòa, Lý Tống, rồi kế là thầy phải không?
Dạ, ông
Thiện Tôn. Thiện Tôn có cái bà già ở đất nước xuôi, tôi phải luôn vậy nè, bà luôn có bà Té Định. Thiện Tôn thì mời cái bà đó thục mít. Mà quý vị tưởng mà đứng gần trước tôi, hỏi giờ tự nhiên bả đi sau lưng tôi mà bả đứng, bả run quá cái tay tẹt, nó làm gì ta. Bả nói muốn sư phụ lên trước, tôi nói không, mình là không, cái bả làm cái tẹt nữa. Nhưng mà sao mỗi lần mà bả vậy tôi, tại sao tôi vui không, bây giờ quý vị hiểu rồi phải không? Nó tẹt một cái là qua xem tôi nở một cái đi. Tẹt hai cái là nở lên hai cánh. Bữa đó qua xem tôi từ một cánh nở lên bốn cánh, tẹt bốn cái luôn. Đứng mà cười. Ông đi tắm không nói sao mà rất là tủ, vì sao tôi mới nãy thì tôi cũng chơi một mít. Để tôi về, tôi đi qua cái phim đó, tôi nhớ cái bà nào đứng trước mặt tôi nè. Có phải bà Hà Ba Du không? Tôi nhớ bà đó mà. Mà sao mình để ra ngay mùi phở đồ mặn không vậy? Bữa đó ăn phở hả cà ri vậy? Hả? Trước khi vô đây ăn phở hả cà ri? Hèn chi nghe mùi phở không ạ? Mai là ăn nước không phải không? Chứ mà ăn cái là được nhiều không nổi, tôi bỏ tôi chạy rồi đó. Rồi mời quý vị
quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều toàn thành Phật đạo.
Rồi quý vị về nghỉ nghe cơm chiều, thì thầy trò chúng ta phải dọn dẹp xuống cái dĩa cái lại ăn.